Quyền 1 chương 189, chuyện vui liên tiếp. Có câu nói, kinh doanh nhu cầu vững chắc nối tiếp nhau như dòng chảy, có ông chủ vạn năm mở tiệm, không, có thợ vạn năm đi làm công. Thời đại hiện nay làm thấy quen rồi đi ăn máng khác, Tiểu Ngọc vốn không nên khẩn trương khi nhân viên trong tiệm muốn từ chức như thế. Nhưng Châu chú không giống người khác, hắn chính là đầu bếp chính của Mỹ vị cư, không có hắn trấn giữ, danh ngạch buôn bán của Mỹ vị cư không chừng sẽ tuột dốc rất nhiều. Châu sư phụ, ngươi muốn tự mình mở tiệm hả? Tiểu Ngọc suy đoán hướng đi của Châu chú, khả năng lớn nhất chính là tự lập môn hộ. Dù sao hiện tại trong giới ăn uống người ta cũng là một người có tiếng tăm, muốn tự mình mở tiệm cũng hợp tình hợp lý. Châu chú vội vàng lắc đầu nói, không phải vậy, Tống phu nhân, không phải ta muốn ra ngoài tranh giành với ngươi. Phá hủy đài của lão Đông ra ngoài, loại chuyện như vậy Châu chú ta không làm được. Châu chú là một người thành thật, Tiểu Ngọc nghĩ hắn không phải là loại người nói một đàng làm một nẻo. Dù sao cũng đã từng là khách và chủ một thời gian, người ta muốn tiến về tiền đồ phía trước, mình cũng không tiện ngăn cản. Tiểu Ngọc nói, ngươi đã quyết định đi, ta cũng không cưỡng ép lưu lại bốn. Chỉ là Châu sư phụ, chỗ đầu bếp của Mỹ vị cư nhà ta trống đi làm sao cho tốt? Châu chú nói, hiện tại mấy trợ thủ trong phòng bếp cũng đã có thể làm ra hình ra dáng, trên thực tế gần đây đa số thời gian hắn chỉ đều ở bên cạnh xem mà thôi, thao tác phù hợp hắn đều đã giao cho mấy đầu bếp khác làm rồi. Tiểu Ngọc thầm nghĩ, thì ra Châu chú không phải nhất thời nảy ra ý muốn, mà là sớm có chuẩn bị muốn rời khỏi Mỹ vị cư rồi. Đã như vậy, thì hợp được tan được thôi. Sau khi Châu chú rời đi, nhị chú Ôn Viễn được bổ nhiệm làm đầu bếp chính, tiếp nhận công việc của Châu chú. Mà Tiểu Ngọc cũng không lường trước được cái máng, chiếm được Châu chú đi về phía đó hóa ra là Châu chú và Y Lý từ tâm đính thân, thông qua người nhà họ Y Lý tiến cử hắn vào cung làm ngự chủ. Chắc không được khi đó cái mặt mo của hắn đường hồng, cũng là duyên cớ này. Lúc Tần Xuân Nhạn nói cho Tiểu Ngọc tin tức này, nhìn trộm sắc mặt của nàng, nói, từ tâm sợ tỷ trách nàng bắt cóc một nhân viên ưu tú của tỷ, không dám tự mình đến nói với tỷ. Trách, ta đương nhiên trách. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc không hờn giận, nói, tỷ muội nhà mình, thế nào cũng không nói trước với ta toàn bộ tính toán của mình muốn. Hại ta đoán nửa ngày là ai dụ dỗ đầu bếp chính của ta, thế ra là mỡ ấy. Tần Xuân Nhạn đang lung túng, Tiểu Ngọc lại bật cười, nói, tỷ đâu phải là người hẹp hòi như vậy. Từ tâm là con gái nên ra mặt mỏng, không dám ở trước mặt của tỷ nói chuyện hôn sự, tỷ cũng biết rõ tâm tư của mỡ ấy. Thôi đi, cái này coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không phải đối thủ cạnh tranh bên ngoài đào đi là tốt rồi. Lúc này Tần Xuân Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngọc đống nhiên nhìn nàng hai mắt chớp chớp trêu ghẹo, từ tâm cũng đính thân rồi, hôn sự của mỗi lúc nào thì làm hả? Phụt. Tần Xuân Nhạn phun một ngụm nước trà ra ngoài, ho khan không ngừng, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tiểu Ngọc không ngờ nàng phản ứng lớn như vậy, càng công khai đùa giỡn, không buông tha chút nào hỏi tới cùng, gần đây có cùng với Thích đại phu nghiên cứu vấn đề y học hay không? Tần Xuân Nhạn không ngờ Tiểu Ngọc thế nhưng lại hỏi trắng ra như vậy, bây giờ nàng không chỉ có trên mặt mà ở nơi nào cũng nóng lên, quả thật như tôm bị luộc chín cả người đều đỏ ửng. Làm sao hỏi người ta như thế? Rất mắc cỡ. Tiểu Ngọc thấy Tần Xuân Nhạn đứng ngồi không yên, không biết trả lời như thế nào, biết cũng không thể đùa quá mức. Người ta là thiếu nữ cổ đại bao giờ cũng rất rụt rè nha, phải chừa cho chút mặt mũi. Đúng lúc này Tống Hóa vội vã chạy vào trong phòng khách hồi báo nói, phu nhân, Trạm Dịch đưa tới một phong thơ, là từ Minh Châu tới. Minh Châu. Tiểu Ngọc và Tần Xuân Nhạn đồng thời vui mừng. Tiểu Ngọc nhận lấy phong thơ vừa mở ra xem, Tần Xuân Nhạn sốt ruột thúc giục nàng mau đọc, Hải Đường nói những gì. Ở Minh Châu chung sống với nhau một đoạn thời gian rất lâu, tình cảm của Tiểu Ngọc, Xuân Nhạn, Hải Đường và Thanh Tranh tương đối nồng hậu, cho nên Tần Xuân Nhạn rất coi trọng thư gửi từ Minh Châu tới. Ôi chao, Thanh Tranh sắp trở lại. Hải Đường cũng vậy, thư trễ như vậy. Ta tính toán ngày năm. Thanh Tranh đã mãn 3 năm hiếu kỳ, chuẩn bị về tới Lâm An. Ngày đó nàng cùng với Tiểu Ngọc đi tìm Tống Tiệm, không nghĩ tới ở Minh Châu gặp được phu quân của mình, vì trông nom buôn bán ở phường Thê, Thanh Tranh không đi theo Tiểu Ngọc cùng nhau trở về. Bất quá muốn làm hôn sự mà nói, trước sau cũng phải về quê nhà chờ Trần Văn Vũ tới cửa cầu hôn, mới đúng lẽ. Cho dù nổi trội như Thanh Tranh, cũng không dám làm chuyện vụng trộm tự định trung thân. Tần Xuân Nhạn cầm lấy thư hai mắt vừa mới nhìn, Tiểu Ngọc liền cả kinh kêu lên, "À, tính ra ngày mai thuyền đã đến rồi." Nàng vội đi sắp xếp người đánh xe, sáng mai đến bến tàu đón người. Gia cảnh Thanh Tranh bần hàn, cũng không có người hầu hạ gì, Tiểu Ngọc đương nhiên là muốn chăm sóc cho nàng thật tốt. Tiểu Ngọc vui vẻ nói, "Ôi chao, chúng ta trở lại lo liệu đám cưới, ta phải chuẩn bị cho muội ấy một bộ đồ cưới thật tốt, Xuân Nhạn, nếu như muội lấy chồng, ta cũng tặng cho muội một phần hậu lễ." Tiểu Ngọc tỉ tỉ. Tần Xuân Nhạn thấy Tiểu Ngọc thật không dễ dàng chuyển đề tài, mới vừa thong thả trở lại, lại bị nàng trêu ghẹo làm cho mặt đỏ tới mang tai. Lần này nàng cũng ngồi không yên nữa, vội vàng cáo từ. Ngày hôm sau, Tống Hóa cùng mấy gia nhân quả nhiên đón Thanh Tranh trở về. Nửa năm không gặp, Thanh Tranh càng nở nang một chút, so với ban đầu mảnh khảnh càng phải đáng xem lại rồi. Hải Đường chú đáo, phái hai ông cụ lớn tuổi với Thanh Tranh cùng nhau trở về, không để cho một cô gái như nàng một mình lên đường. Hai ông lão kia được Tống Tiềm an bài ở phòng khách. "Thanh Tranh, muội ở chỗ này với ta được rồi, bên Lục Ba bố chàng cũng không có người nào, muội sai bảo bất tiện." Tiểu Ngọc không muốn thấy người trong nhà mình chịu bất ức, nghĩ tới ban đầu chỗ Lục Ba bố chàng còn có Cúc tỷ, hiện tại Cúc tỷ nghỉ việc, Thanh Tranh trở về không phải ở một mình sao? Rất không an toàn. Thanh Tranh lại kiên quyết muốn đi về ở, mặc dù nàng không nói nhiều lời, Tiểu Ngọc cũng hiểu Thanh Tranh đã quyết định chuyện gì rồi là rất khó thay đổi. Ở trong lòng, Thanh Tranh cùng nữ tử hiện đại như nàng có cùng quan điểm, đều có một loại kiên quyết độc lập tự chủ, không muốn lệ thuộc vào sự che chở của người khác. Coi như Tiểu Ngọc là bằng hữu tốt nhất của nàng, nàng cũng không muốn làm nữ môn khách của Tiểu Ngọc. Cuối cùng Tiểu Ngọc khuyên can mãi, mới làm cho Thanh Tranh đồng ý để nàng phái hai nha đầu đi qua sai bảo. Bất quá ở Lục Ba bố trang, định kỳ Tiểu Ngọc luôn cho người đi thu dọn, cho nên đình viện cũng không bị hoang phế, Thanh Tranh trở về là có thể ở vườn Trần Văn Vũ lưu lại ở phụ cận Lâm An, hắn cũng tính toán nắm chắc thời gian khi nào thì Thanh Tranh về tới Lâm An. Ngay sau 3 ngày Thanh Tranh trở lại, Trần Văn Vũ đến Tống phủ bái phỏng, biết được giai nhân đã về, vui mừng đến hoa chân múa tay, bọn nha đầu đang đứng ở trong sảnh cũng len lén cười. Vị Trần công tử này thật thú vị. Lúc này Tống Tiềm và Tiểu Ngọc cùng nhau tiếp đãi Trần Văn Vũ, lúc Tống Tiềm ở đây, bình thường Tiểu Ngọc đều không ra chủ kiến, chỉ có lúc cần nàng mới mở miệng. "Văn Vũ, ngươi xem được ngày tốt tới cửa cầu hôn chưa? Vị trưởng bối nào trong nhà nàng làm chủ?" Tống Tiềm hỏi. "Phụ mẫu thanh tranh đều mất, lại không có thuốc bá chăm sóc, phải tìm tộc trưởng tư đồ nhà nàng cầu hôn mới hợp lý." Điểm này Trần Văn Vũ đã sớm thăm hỏi tốt rồi. Tiếp theo Tống Tiềm lại hỏi một chút chuyện đưa tiếp mời, đặt rượu, bái tế miếu thờ, Trần Văn Vũ đều sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, Tiểu Ngọc ở bên cạnh dự tính liên tục gật đầu. Nam tử Văn Vũ này vẫn rất thành thật. Thanh Tranh có thể gả cho hắn, nàng cũng an tâm. "Văn Vũ, ngày đi đưa bái tiếp, ta đưa ngươi đi." Tống Tiềm chợt đề nghị. "Tống đại nhân muốn?" "Chuyện này muốn." "Vậy làm sao dám đảm đương?" Trần Văn Vũ thụ sủng nhược kinh. "Chi phủ Lâm An giúp mình đi cầu hôn, đây cũng quá long trọng." Tiểu Ngọc cười nói, "Văn Vũ, Thanh Tranh là tỷ muội tốt của ta, nếu hai người các ngươi có việc gì cần thì cứ tìm ta, Thiên Thành đi với ngươi cầu hôn cũng là việc nên làm. Dù sao hai phu thê chúng ta, nhất định phải đòi ngươi một phần tạ lễ môi giới thật dày, ngươi cũng đừng keo kiệt không cho nha." "Nhưng ta là một thường dân, làm như vậy bốn, thích hợp không?" Không phải Trần Văn Vũ tự coi nhẹ mình, mà ở trong xã hội phong kiến này việc công và tư, ranh giới rất rõ nét, trong ngày thường có lui tới cũng coi là vượt ranh giới, nếu Tống Tiềm theo đi cầu hôn cho mình, việc này truyền ra đúng là một việc hiếm thấy. "Quyết định như vậy, chọn xong ngày ngươi qua đây nói một tiếng là được." Tống Tiềm quyết định dứt khoát, Trần Văn Vũ cũng đành phải hoảng hốt tiếp nhận ý tốt của Tống Tiềm. Quyền một chương 190, chọn người đi đàm phán. Uống rượu mừng của Từ Tâm, lại tham gia hôn lễ của Thanh Tranh, Tiểu Ngọc cao hứng không quá hai ngày, liền nghe Tống Tiềm nói đến tin tức từ tiền tuyến. Tình hình chiến đấu không tốt lắm. Bảo Bảo đến chơi cùng phụ thân. Tiểu Ngọc giúp Tống Tiềm treo chiều phục xong liền ôm Minh Nhi đến. Tống Tiềm có thói quen là sau khi hạ chiều nhất định phải ôm Nhi tử chơi một hồi, mặc kệ chính vụ có bận rộn hay không cũng sẽ không gián đoạn. Minh Nhi và phụ thân cũng thân thiết, Tống Tiềm còn chưa trở lại bé đã ra cửa lớn để đón phụ thân, vô cùng dễ thương. Nhà có kiều thê ái nhi, Tống Tiềm cảm thấy mình làm việc cực khổ bao nhiêu cũng đáng giá. Chỉ cần về đến nhà có thể chơi cùng Minh Nhi một hồi, lại cùng Tiểu Ngọc nói hai câu, tất cả mệt nhọc sau một ngày làm sẽ không quét mà lui. Chỉ là hôm nay ở trên triều đình nghe được những chuyện này quả thật làm cho tâm tình Tống Tiềm nặng nề. Tiểu Ngọc nhìn ra được giữa hai lông mày Tống Tiềm đầy mây đen, liền sai bà Vũ cho Minh Nhi đi ăn cơm. "Thế nào, hôm nay có chuyện lớn?" Tống Tiềm nghe Tiểu Ngọc hỏi, cũng không dối gạt nàng, liền nói cho nàng biết trên tình hình chiến trường rất căng thẳng. Tài năng của Quý Phong, chỉ huy một đạo quân lớn sẽ không chút vấn đề nào. Rốt cuộc nơi nào xảy ra chuyện không may? Tiểu Ngọc âm thầm nghĩ, yên lặng nghe Tống Tiềm nói tiếp. Tống Tiềm bắt đầu nói nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu Bắc phạt thì quân Tống liên tiếp giành được thắng lợi. Chủ soái thời Quý Phong cùng phó soái Lý Hiển Trung chia binh hai lối, công chiếm Linh Mịch, Túc Châu, lại công chiếm Hưng Huyền. Tướng Kim Bồ Sát Đồ Mục, Đại Chu Nhân, Tiêu Kỳ nối đuôi nhau đầu hàng, người dân phương Bắc rối rít hưởng ứng, người quy phục nối liền không dứt. Tin chiến thắng truyền tới Lâm An, hoàng đế Triệu Thận mừng rỡ, phong thời Quý Phong làm thảo sứ Hoài Nam, Kinh Đông, Hà Bắc, Lý Hiển Trung làm phó sứ. Nhưng chính vì Triệu Thận ban thưởng, khiến cho giữa thời Quý Phong và Lý Hiển Trung chôn vùi mầm móng bất hòa. Lý Hiển Trung vốn là lao tướng nguyên triều, địa vị cao hơn nhiều so với thời Quý Phong. Nhưng thời Quý Phong được tân hoàng ưu ái, lại có công giữ vững Trần Giang, có công chém Hoàn Nhan Lượng, cái sau vượt cái trước ép Lý Hiển Trung xuống. Đối với lần này, Lý Hiển Trung canh cánh trong lòng, mà Trương Tuấn đối với việc thời Quý Phong báo cáo cấp dưới không vâng mệnh cũng không xử lý, mặc cho Lý Hiển Trung không chịu nghe lệnh thời Quý Phong, khiến cho quân Tống không cách nào phối hợp hành động, thống nhất chỉ huy. Hơn nữa Lý Hiển Trung đối với quân sĩ thì có chút không công bằng, ba người binh lính thì được 1.000 tiền, mỗi người chỉ được hơn 300, hoàn toàn không cách nào động viên các binh lính chiến đấu tích cực. Thời Quý Phong làm chủ soái, nhiều lần trách cứ các hành vi của Lý Hiển Trung trước mặt trung tướng, Lý Hiển Trung thẹn quá thành giận, đối với mệnh lệnh của thời Quý Phong càng thêm bằng mặt mà không bằng lòng. Phần lớn binh lính ủng hộ thời Quý Phong, oán giận Lý Hiển Trung, lần này sĩ khí của quân Tống rất là suy yếu. Mà lúc này mất đi tiên cơ, quân Kim tập hợp lại, điều binh khiển tướng, tụ họp hàng vạn địch nhân vây công Túc Châu. Người Kim vây thành. Tiểu Ngọc hiểu vì sao Tống Tiềm gấp gáp, bởi vì dù sao lâu nay Túc Châu nằm trong tay người Kim, quân Tống chiến đấu ở xa, đã bị thiệt thòi. Hiện tại chủ tướng lại bất hòa, lòng quân không ổn định, là đại kỵ của nhà binh. Hiện tại Quý Phong và Lý Hiển Trung bên nào cũng cho là mình phải, tất cả đều tấu với hoàng thượng nói quân tình khẩn cấp, đối phương không chịu hợp tác. Hại, ta thật sự lo lắng cho Quý Phong. Tiểu Ngọc để Tống Tiềm ngồi xuống, đấm bóp bả vai cho hắn. Tống Tiềm sốt ruột cho thời Quý Phong, nàng cảm giác không phải là nguyên nhân đấy. Bị đánh bại, cũng không phải là bị thua trận thôi, còn bị triều đình hỏi tội. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn thời Quý Phong bị người kéo lui như vậy? Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, nói: "Thiên Thành, theo ta thấy, chuyện này nên để Sử Hạo Sử đại nhân giải quyết." Nội tâm Tống Tiềm khẽ động. Thân phận Sử Hạo, hắn vừa là lao sư của hoàng thượng khi còn là hoàng tử, vừa là đương kim tể tướng. Nếu như Sử Hạo có thể tham gia chuyện này khiến Triệu Thận hạ lệnh ủng hộ thời Quý Phong, đương nhiên so với mình thượng tấu tốt hơn rất nhiều. Tiểu Ngọc đối với thời cuộc thông suốt hơn mình nhiều. Nhờ có nàng nhắc nhở, ta sẽ đi bái phòng Sử đại nhân. Tống Tiềm vội vã đứng dậy. Tiểu Ngọc vội ngăn hắn, còn chưa dùng cơm tối đâu, Sử đại nhân khẳng định cũng đang dùng nữa, đừng quấy rầy người ta. Chậm một chút đi sáu. Ít người thấy một chút. Triều thần kéo bè kết phái, từ trước tới nay luôn là đại kỵ của hoàng gia. Ngay cả Triệu Thận sủng ái Tống Tiềm, kính sợ Sử Hạo, nếu như nghe tiểu nhân sàng đấu, cũng không khỏi có vướng mắt trong lòng. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Tống Tiềm cảm động kéo tay Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, may nhờ có nàng ở bên cạnh ta." Tiểu Ngọc dịu dàng cười một tiếng, nói, "Hai vợ chồng, nói lời buồn nôn gì đấy?" Tống Tiềm nhẹ nhàng ôm nàng, hai người đi đến phòng ăn. Thật ra thì Thời Quý Phong cũng không phải là người ban đầu Triệu Thận định phái đi Bắc phạt, lý tưởng làm chủ soái nhất là Ngô Duẫn Văn. Trước đây, Ngô Duẫn Văn từng nhậm chức tuyên phủ sử Tứ Xuyên, ở Tứ Xuyên chuyên cần luyện binh tích lương, có nền móng quân sự rất tốt, vì vậy Triệu Thận tính toán ra lệnh hắn xuất binh từ Tứ Xuyên, mình thì phái Hỏa quân Giang Hoài và Ngô Duẫn Văn gặp nhau tại Hà Nam. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngô Duẫn Văn vì nước vất vả cả đời, mệt nhọc quá độ, bệnh nặng qua đời. Còn lại các cựu thần, Trương Tuấn mặc dù chủ chiến, nhưng làm người và năng lực đều không đủ kẻ dưới phục tùng. Sử Hạo Phiên nhiên là một thư sinh, bày mưu tính kế có thể, nhưng ra trận giết địch thì không có nhuệ khí. Cho nên Triệu Thận to gan đặt trọng trách lên người tướng trẻ Thời Quý Phong. Sự lựa chọn này nhìn như là rơi vào đường cùng mới ra quyết định, trên thực tế cũng là trải qua đầy đủ suy tính. Trước kia cha Thời Quý Phong vốn là lao tướng, vốn có hy vọng trong tướng sĩ, cho nên mặc dù Thời Quý Phong trẻ tuổi, nhưng không đến mức bị thuộc hạ xem như không, vẫn còn thời nộ hào đang vì hắn âm thầm chấn giữ đấy. Còn nữa, Thời Quý Phong đúng là một manh tướng bền bỉ, lại từng xâm nhập trại địch chém giết kiếm chủ, chiến công này nói ra ai cũng không phản bác được. Nhưng Triệu Thận cũng là người trẻ tuổi, hiển nhiên đối với lòng tự ái của lão tướng Lý Hiển Trung có lẽ chưa nhìn ra được. Lý Hiển Trung không phục, Triệu Thận rất nhức đầu. Bởi vì đảng phái Lý Hiển Trung ở trong triều đình cũng không ít, ý kiến của bọn họ, Triệu Thận không thể bỏ qua. Chỉ là có tể tướng Sử Hạo ra mặt, tình huống sẽ trở nên hoàn toàn khác hẳn. Hôm nay vào triều, Sử Hạo lập tức liền phân trần lợi hại, nói rõ đối với chủ soái nên phục tùng vô điều kiện. Sử Hạo thậm chí thay đổi chính sách ôn hòa những ngày qua, lên án mạnh mẽ Lý Hiển Trung là tư tình quậy phá, không để ý đến an nguy của đất nước. Có Sử Hạo ra mặt, phe các tướng lĩnh mừng rỡ, rối rít nói theo Sử Hạo. Cuối cùng kết quả nghị triều là triệu Lý Hiển Trung về triều, phái một viên tướng khác hội hợp với Thời Quý Phong. Lý Hiển Trung vốn đang thừa dịp quân Kim vây thành làm ồn ào, có thể lôi Thời Quý Phong xuống, ai có thể nghĩ tới khéo quá lại thành vụng. Lão giả Sử Hạo vạn năm không lên tiếng, lần này tự nhiên lại kiên quyết đứng bên Thời Quý Phong như vậy, chưa bao giờ nghe nói hắn và Thời Quý Phong có liên hệ gì. Nếu như Lý Hiển Trung biết, hắn thất bại chỉ vì đề nghị của một nữ tử muốn san sẻ với phu quân, chắc phải hộc máu mà chết. Cho dù như thế nào, cuối cùng tinh thần chiến sĩ quân Tống vì Lý Hiển Trung rời khỏi mà lần nữa thống nhất lại, bởi vì tướng lãnh được phái tới lần này là thủ hạ cũ Thời Ngộ Hảo. Thời Quý Phong nhân lúc hăng hái, tập kích bất ngờ trại địch, đánh vạn quân Kim tan rã thành hàng trăm tiểu đội, từ từ tiêu diệt. Người Kim trước kia không ai bị nổi, nhưng dưới móng ngựa của Thời Quý Phong cũng không thể không túi đầu xương thần. Ngay cả các thuyền chở lương thảo vật liệu cũng bị đội quân của Thời Quý Phong đoạt trở lại. Đã thật lâu rồi quân Tống không có được thắng lợi vô cùng phấn chấn, thề phải theo Thời Quý Phong lên thẳng phía bắc, thu lại toàn bộ non sông đã mất. Quyền 1 chương 191, đi đàm phán. Đi đàm phán. Lúc Tiểu Ngọc nghe Tống Tiềm trở lại nói hắn phải đi đàm phán ở vùng khác, lặng đi một lát. Nghĩ phải xa Tống Tiềm một thời gian dài, Tiểu Ngọc không khỏi buồn buồn không vui. Sao hoàng thượng lại phái chàng đi chứ sáu? Chàng là một chi phủ, cũng không phải là đại giám quân. Tiểu Ngọc nhỏ giọng cờ trách hoàng đế, Tống Tiềm cười chạm nhẹ chóp mũi của nàng, nàng rất rõ ràng à. Tiểu Ngọc kiêu ngạo nói, tất nhiên, ai bảo thiếp là phu nhân Tống chi phủ. Chuyện công việc của chàng nếu thiếp không biết, đi ra ngoài không phải bị những thứ quý phu nhân kia cười nhạo thiếp là phụ nữ ngu ngốc sao? Tiểu Ngọc đối với chính vụ triều đình cũng phải khổ công một phen. Nàng vốn thông minh lanh lợi, cộng thêm cố ý học tập, những việc trong triều đình nàng thăm dò được không ít. Nàng cũng sẽ không đặc biệt đi khoe khoang mình hiểu biết, nhưng tuyệt đối không để cho người ta xem thường mình. Dĩ nhiên, kể từ khi nàng được phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân, những lời chói tai kia ít khi nghe, đại đa số người lịnh nọt nàng còn không kịp. Tống Tiềm nói, ta là chi phủ, dĩ nhiên không thể đi đàm phán sáu. Cho nên hoàng thượng cho ta thôi giữ chức chi phủ, phái ta đảm nhiệm chức phòng ngự sử Hải Châu. Cái gì? Không chỉ đi công tác, còn phải đi bên ngoài? A, đảm nhiệm phòng ngự sử Hải Châu sáu? Không phải giáng cấp sao? Tiểu Ngọc ngạc nhiên kêu lên, làm cái gì, tự nhiên lại bị giáng cấp phái đến vùng khác chứ? Hoàng đế đang suy nghĩ gì đây? Tống Tiềm thật vất vả mới được triệu hồi Lâm An, đông nhiên lại bị phái đi rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, lần này mặc dù nói bị giáng cấp, nhưng ở bên ngoài làm một quan lớn, tiền đồ không giới hạn, so với việc chậm chạp nhích từng bước một ở Lâm An tốt hơn nhiều. Chỉ là ý tốt của Triệu Thận, thật sự Tiểu Ngọc khó có thể thừa nhận. Nghe nói phía sau nam nhân thành công đều có một nữ nhân yên lặng chờ đợi, nàng cảm thấy Triệu Thận cũng muốn rèn luyện nàng thành loại phái nữ điển hình này rồi. Mới vừa ở Minh Châu khổ đợi Tống Tiềm một năm, đoàn tụ hơn nửa năm lại phái tách ra sáu. Số mạng nàng sao lại khổ như vậy chứ? Vậy thiếp cùng đi nhậm chức với chàng. Tiểu Ngọc mới không cần tách ra khỏi Tống Tiềm đâu, lại thuyết phục nếu Minh Nhi không được thấy phụ thân, nhất định sẽ khóc giống không nghỉ. Tống Tiềm nghiêm mặt, nói, không được, không thể mang hai người đi. Tại sao? Tiểu Ngọc cũng không đồng ý, lần trước đi Nghiêm Châu Tống Tiềm nói là nơi đó thổ phỉ nhiều không để cho nàng đi theo, kết quả xảy ra chuyện mất trí nhớ và mất tích. May nhờ Thích Thăng lợi hại, cứu được Tống Tiềm, nếu không giờ phút này không chừng vợ chồng bọn họ còn ngăn cách ngàn dặm không biết tung tích đối phương đấy. Lúc này đi Hải Châu, tại sao lại cũng không để cho mình cùng đi? Tống Tiềm nói, dù sao sáu, chính thức bổ nhiệm cũng phải chờ. Trong lúc đàm phán, ta chỉ là một tiểu tốt, sao có thể mang theo gia quyến? Lý do này quang minh chính đại, một câu phản bác Tiểu Ngọc cũng không nói được. Đàn ông không có tiền đồ mong đợi hắn có tiền đồ, đàn ông có tiền đồ mới biết lúc hắn không có tiền đồ thật tốt nha sáu. Tiểu Ngọc tìm một đối tượng kể khổ, chính là Tú Tâm. Tú Tâm dịu dàng dâng trà cho Tiểu Ngọc, còn gọi nhàn nhàn bưng điểm tâm tới, nói chuyện cùng Tiểu Ngọc. Đây là chuyện tốt mà. Tống đại nhân được hoàng thượng tin tưởng, tiền đồ sáng lạng, phần vinh dự này cũng không phải là ai cũng có. Dương Vạn Lý khác với Tống Tiềm, sẽ không nói với Tú Tâm chuyện trên triều đình. Nhưng trước kia Tú Tâm là hoa khôi, đối với chuyện quan trường hiểu được rất nhiều, từ chút ít thông tin của Dương Vạn Lý cũng có thể nghe ra không ít chuyện. Đi đàm phán không phải công việc béo bở, nếu không người ta đã sớm tranh giành rồi. Nhưng đối với quan viên mới như Tống Tiềm mà nói, cũng là thời cơ tốt. Vị trí hiện tại ở Lâm An nói thì tốt, đáng tiếc khởi điểm quá cao, trong vòng mấy năm khó được đề bạt. mà đi ra ngoài làm chủ một nơi, so với ở lại chịu khổ thì tốt hơn. Tiểu Ngọc uống một hơi cạn sạch trà thơm nhàn nhàn dâng lên, cũng không quản dáng vẻ ưu nhã gì nữa. Mặc kệ chuyện của những nam nhân này, Tú Tâm, muội cho bảo bảo ra để ta gặp một chút. Mấy tháng không gặp, tiểu tử chắc lại cao hơn rồi chứ? Tú Tâm cười nhạt nói, hài nhi đang ở trong phòng đại phu nhân, lúc này không tiện gọi bé. Tiểu Ngọc tức cười, nhất thời cảm thấy sự bất đắc dĩ của Tú Tâm. Tất nhiên Dương Vạn Lý đối với nàng rất tốt, nhưng làm một phòng cơ thiếp, ngay cả đứa bé mình sinh ra cũng không thể tự tay nuôi lớn, cũng quá bi thương. Hay là bởi vì Tú Tâm có giao tình với Tiểu Ngọc, cho nên đại phu nhân Dương gia không dám quá hà khắc với Tú Tâm, cố kỵ địa vị của Tiểu Ngọc. Nếu là thiếp thất bình thường khác, chắc sẽ khổ sở hơn. Tú Tâm 6. Tiểu Ngọc nắm tay Tú Tâm, biết thanh quan khó quản chuyện nhà, nàng lại chỉ có thể nhịn không xen vào chuyện Dương gia, chỉ có thể yên lặng nhìn Tú Tâm chịu khổ. So sánh chuyện của Tú Tâm với mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, buồn bực trong lòng Tiểu Ngọc vơi đi quá nữa. Mình không nên không biết đủ như vậy, nên nghĩ làm thế nào hỗ trợ tốt cho Tống Tiềm mới đúng. Tú Tâm ngược lại thông suốt, nắm chặt tay nhỏ của Tiểu Ngọc kéo nàng đứng lên, nói, hôm nay đẹp trời, nếu không ta đi thăm Thanh Tranh một chút chứ. Cô dâu này xuất giá cũng hơn một tháng rồi, cũng nên đi ra gặp chúng ta rồi. Được. Tiểu Ngọc thấy Tú Tâm vui mừng, liền đi theo nàng. Tân nương tử Thanh Tranh quả nhiên là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, trên khuôn mặt lạnh lẽo thường ngày cười nhiều hơn, dễ thân hơn rất nhiều. Vợ chồng bọn họ cũng chỉ ở chỗ này tổ chức hôn lễ, sau đó sẽ trở về Minh Châu. Dù sao quê quán của Trần Văn Vũ ở Minh Châu, mà Thanh Tranh cũng muốn trở về quản lý chuyện bộ trang. Văn Vũ còn đang chuẩn bị ngựa sao? Tiểu Ngọc thuận miệng hỏi. Trần Văn Vũ nói cho Tiểu Ngọc, hắn đang hoàn thành mấy việc buôn bán, tích cóp chút tiền, chuẩn bị trở về Minh Châu buôn bán đường biển. Ta muốn tự làm chiếc thuyền nhỏ cho mình. Trần Văn Vũ cười ha ha, Thanh Tranh đang ở bên cạnh lặng lặng nhìn hắn cười, trông có vẻ một đôi loan phượng ân ái. Trong nội tâm Tiểu Ngọc khẽ động, nghĩ đến sau này nếu Tống Tiềm thật sự đi Hải Châu nhậm chức, mình nhất định phải đi theo. Đến lúc đó sáu. Chuyện buôn bán ở Lâm An phải có kế hoạch chuyển ra nơi khác, nếu mua bán ở Hải Châu, có lẽ còn có thể hợp tác cùng với Trần Văn Vũ đấy. Có điều, những thứ này đến lúc đó lại đề cập cũng không muộn, dù sao chuyện triều đình bổ nhiệm, sao có thể tùy tiện nói ra. Rốt cuộc sau khi Bắc phạt 3 tháng Tống Kim đàm phán. Tống Kim đàm phán là đại sự triều đình, cũng không phải là tùy tiện phái hai người đi nói một chút là xong. Thực tế, cần trải qua mấy lần thậm chí mấy mươi lần đàm phán, hai bên mới có thể đạt thành nhận thức chung. Quyền một chương 192, lại làm hồng nương. Đã khởi Hoàng Oanh Nhi mạc giáo chi thượng đề thì kinh thiếp ngộng bất đắc đáo liêu tây. Bài xuân đoán của Kim Sương tự dịch thơ, bản dịch của Trần Trọng San, đuổi dùm hộ thiếp con oanh. Đừng cho nó hót trên cành trêu ai, làm tan mộng tiếp đang say. Thiếp không đến được liêu tây với chàng. Tiểu Ngọc không đếm được đây là lần thứ mấy nàng thở dài. Phu nhân của nô tỳ ơi, người đừng thở dài nữa. Nô tỳ nghe mà cảm thấy lo lắng thay phu nhân đấy. Lê Hoa đang trải đầu cho Tiểu Ngọc, nghe Tiểu Ngọc thở dài 5 lần 7 lượt, vội đổi chủ để nói, hôm nay phu nhân muốn trải kiểu đầu gì? Tiểu Ngọc chống cằm nhìn gương mặt buồn phiền của bản thân trong gương đồng, lại thở dài nói, tùy tiện đi. Lê Hoa thật sự không có cách với nữ chủ nhân của mình nữa. Kể từ sau khi lão gia nhận lệnh đi đàm phán với quân phiên bang, phu nhân liền giàu dĩ không vui, mỗi ngày ngay cả trải đầu mặc quần áo cũng không có sức, cũng chỉ có lúc dỗ tiểu thiếu gia thì khuôn mặt mới tươi tắn hơn một chút. Cũng khó trách, tình cảm giữa lão gia và phu nhân vẫn luôn tốt như vậy. Trước khi đến làm ở Tống gia, Lê Hoa chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm giữa hai vợ chồng lại có thể tốt như vậy, ngay cả ăn cơm cũng phải nắm tay, mỗi ngày lão gia ở nhà đều nói chuyện với phu nhân, chưa từng đỏ mặt với phu nhân bao giờ. Ở đây có lẽ chỉ việc tức giận, nổi nóng. Phu nhân, người mà cứ tiếp tục thở dài như vậy nữa, trên mặt rất nhanh sẽ con nếp nhăn đấy, đến lúc đó lão gia trở lại nhìn thấy không phải sẽ bị dọa sợ sao? Lê Hoa nghĩ ra cách khác khuyên Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc cả kinh, sờ lên gò má theo bản năng, vừa cười đồng thời khinh bỉ một câu, "Quỷ tinh linh, dọa người dọa đến lợi hại. Người tỷ nữ mới này quả thật không tệ, lanh lợi hơn đứa bé tiểu chân nhát gan kia nhiều, lại có phần cơ trí giống như Thủy Thanh Vân." Nhớ tới Thủy Thanh Vân, Tiểu Ngọc lại nghĩ đến một tâm sự khác. "Lê Hoa, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì làm. Em tìm mấy bà mối đến đây cho ta muốn nói chút chuyện với các nàng." "Dạ." "Phu nhân định làm mối cho ai sao?" Lê Hoa không nhịn được hỏi nhiều một câu. Tiểu Ngọc liếc nàng một cái, "Đúng vậy, làm mối cho em, gả em cho một gã sai vặt sinh con đẻ cái giúp hắn, có muốn không?" Lê Hoa lắc đầu liên tục, không dám nói nhiều nữa, trải đầu cho Tiểu Ngọc xong mới đi mời bà mối đến. Tiểu Ngọc ôm đầu gối nhìn những bông tuyết trắng ngần đang rơi xuống ngoài cửa sổ, thời tiết càng ngày càng lạnh. Chàng đang ở phương Bắc, không biết có mặc đủ ấm không. Thật ra thì Tiểu Ngọc cũng biết sự lo lắng này là dư thừa, dù sao Tống Tiềm cũng là quan viên cao cấp, bên cạnh còn có nhiều người hầu hạ, cũng không phải như mấy tên thư sinh nghèo khó đi thì, sao có thể bị đói bị lạnh chứ? Chỉ là, dù sao cũng là một người vợ, lúc nào cũng cảm thấy chỉ có mình mới có thể thật sự chăm sóc tốt cho trợ phu, mấy người dưng kia sao có thể biết lạnh hiểu nóng. Thiên Thành, chàng mau trở lại, ta rất nhớ chàng. 3. Tống Tiềm đứng ở trên cổng thành Mông Thành, dựa vào thành tường tích đầy sương tuyết, nhìn vầng trăng tròn sáng ngời đã lên cao trên bầu trời. Hiểu Ngàn Dặm gửi tương tư, người yêu ở xa ngàn dặm, nhất định cũng đang đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng mà hướng về nhau đúng không? Thiên Thành, phía trên gió rét, huynh đừng đứng lâu quá. Rét lạnh bị bệnh, ta không ăn nói được với người ta đâu. Thì Quý Phong đi tới bên cạnh Tống Tiềm. Mặc dù đang trong thời kỳ đàm phán hòa bình, nhưng thì Quý Phong làm tướng soái vẫn mang một thân khôi giáp như cũ, áo giáp bị tuyết động, hàn quang lóe lên, bén nhọn bức người, quả nhiên vô cùng anh tuấn uy vũ. Một vị chủ soái tựa như thiên thần như vậy, là đối tượng sùng bái của rất nhiều binh sĩ, từ ánh mắt kính sợ của đám binh lính trên tường thành là có thể nhìn ra, uy vọng của thì Quý Phong ở trong quân đội ngày một lớn. Tống Tiềm cười nhạt một tiếng nói, không ngủ được, lên đây đứng một lát, huynh còn chưa ngủ. Ta cũng chưa muốn ngủ. Thì Quý Phong tựa vào thành tường cạnh Tống Tiềm, cũng nhìn thấy ánh sáng chói mắt của mặt trăng. Tống Tiềm nói, nếu mấy đại nhân đều đã tới, ta thấy nhiệm vụ của ta cũng sắp kết thúc rồi. Thì Quý Phong chào phúng gật đầu một cái, đúng vậy, mấy đại nhân vật. Bọn họ đều ăn ý không lên tiếng, mấy tên quan viên đàm phán hòa bình có địa vị kia mang theo dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo hơn hai người bọn họ, hai người đều có cảm giác đạo bất đồng bất tương vi mưu, không muốn xã giao nhiều với những người này. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lý tưởng khác nhau thì không thể cùng ngồi bàn bạc với nhau được, Khổng Tử. Xem tình hình này, phải cần đến cả năm đấy. Lúc Tống Tiềm nói chuyện không mang theo nửa phần cảm giác khen ngợi, thì Quý Phong nhạy cảm phát hiện hắn đang nhớ Nhung Tiểu Ngọc. Có người trong lòng đang chờ hắn trở về, đây là hạnh phúc cỡ nào chứ? Mà mình, nhất định sẽ chỉ giống như bây giờ, phòng thủ biên quan, cô độc cả đời mà thôi. Từ trước đến giờ thì Ngộ Hào đều chưa từng quan tâm đến hôn sự của con trai mình, chính ông cũng đến tuổi trung niên mới kết hôn sinh con, ngoại trừ lần thì Quý Phong từng động lòng với Tiểu Ngọc, thì cũng không liếc nửa con mắt tới những nữ nhân khác nữa. Tống Tiềm cũng hiểu tâm sự của thì Quý Phong, nhưng đứng trên lập trường của bản thân, cảm thấy tốt nhất là nên giữ yên lặng. Thật lâu sau, thì Quý Phong hà hơi ra một làn khói trắng, nói, lần này bổ nhiệm huynh làm phòng ngự sử Hải Châu, lại muốn phái đi ra ngoài một khoảng thời gian dài rồi. Hải Châu, ngược lại là một nơi tốt. Tống Tiềm không trả lời. Hoàng đế Triệu Thận an bài như vậy, cũng dụng tâm lương khổ. Địa phương Hải Châu này, bởi vì hải vận thông suốt, cho nên xưa nay là một miếng thịt béo, ai cũng muốn cắn một miếng. Đều nói hoàng đế bốn biển giàu có, nhưng mà lời này lại có chỗ vô ích. Rất nhiều hoàng đế nhu nhược, chính lệnh không ra được thâm cùng, tất cả cấp dưới đều bằng mặt mà không bằng lòng, còn có hoàng đế bị chính nội thị độc chết, còn chưa người trông nom đâu. Hải vận, vận chuyển đường biển. Bây giờ Triệu Thận thông qua vài chuyện để xây dựng quyền uy, tiếp đó là muốn tóm địa phương tài chính vào tay mình. Nhớ tới bản thân từng nói với Sử Hạo đại nhân, muốn trừ ra ngoài, phải ổn định bên trong trước. Hiện tại quốc khố trống rỗng, quân phí hao tổn của cải cực lớn, nếu triều đình không thu được địa phương giàu có về trung ương, từ đầu đến cuối chuyện phạt Bắc này cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo. Mình tới Hải Châu nhậm chức, nhất định là do Sử Hạo đại nhân đề cử với hoàng đế. Mục đích là thông qua hắn, nắm giữ được buôn bán đường biển ở Hải Châu, hải vận ở Minh Châu cũng bị người đại thực nuốt mất không ít, chỉ có bên Hải Châu này vẫn còn đáng giá. Không thể cô phụ thánh ý được. Mặc dù Tống Tiềm không nói một lời, nhưng thì Quý Phong đã nghĩ ra hắn đi Hải Châu là để nhận dạng nhiệm vụ gì rồi. Hắn nhỏ giọng nói với Tống Tiềm, ta có khả năng sẽ tới Phủ Thọ Xuân đóng giữ. Thật, Tống Tiềm không khỏi có chút vui mừng. Thì Quý Phong ở Phủ Thọ Xuân, vậy thì có thể trợ giúp hắn quản lý hải vụ rồi. Hắn không sợ bản thân một mình tới nhậm chức sẽ khó có thể nắm được địa đầu xà trong tay, nhưng có người quen giúp một tay, tất nhiên là sẽ an tâm hơn rất nhiều. Xuất phát từ câu, cường long nan áp địa đầu xà nghĩa đen, một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó. Nghĩa bóng, cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ, hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương, phép vua thua lệ làng. Hai người bàn bạc chính sự một lát, cũng không nhắc tới Tiểu Ngọc. Nhưng bản lĩnh của Tiểu Ngọc lại chưa bao giờ biến mất trong lòng bọn họ. 3. Tiểu Ngọc gọi rất nhiều bà mối đến, lại hóa ra là vì hôn sự của Thủy Thanh Vân. Nàng nghĩ, mấy nữ tử này đã theo mình mấy năm, cũng sắp thành người một nhà. Phụ nữ có công việc ở Tống gia, sau khi xuất giá vẫn có thể ra ngoài làm việc, cũng không gây trở ngại. Chỉ là, chọn cho các nàng một phu quân như thế nào, thật đúng là một vấn đề. Ứng với câu nói kia, cao không được, thấp không xong. Nói đến mấy cô nương trong veo như nước này, Tiểu Ngọc thật sự tương đối tự hào. Không người nào là không xinh đẹp và cơ trí, ra được phòng khách bán này bán nọ, vào được phòng bếp làm được món ăn. Nàng khổ tâm bồi dưỡng các nàng mấy năm, mọi người đều thấy nhiều đến quen mặt, cộng thêm dùng thuốc mỡ và mỹ phẩm của Mỹ Ngọc Phượng, lại ăn dược thiện dưỡng nhan của Mỹ Vị Cư, đúng là vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng đây là xã hội phong kiến, không phải thế kỷ 21. Vào ngàn năm sau, chỉ cần là mỹ nhân thì không lo không gả được, thế nhưng ở thời đại này còn có một thứ rất quan trọng, đó chính là xuất thân. Các nàng đều là đứa trẻ nhà nghèo, cha mẹ không phải nông dân thì cũng là người dân nhỏ bé, nếu không thì làm sao lại để cho mấy bà buôn người có việc làm. May mà luật lệ của Tống đại tương đối nhân tính hóa với nô tỳ của thời này, không cho phép bán đứt cả đời làm nô. Nếu không, cả đời họ đều là nô tỳ, có xinh đẹp hơn nữa cũng chỉ có thể lấy một tên gia đình. Giờ Tiểu Ngọc muốn tìm cho các nàng vài đối tượng điều kiện tốt, thật là vô cùng hao tổn tâm trí. Chỉ có thể suy nghĩ một chút biện pháp từ trên đồ cưới. Tiểu Ngọc nói với mấy bà mối, các ngươi tìm cho ta một vài chàng trai thật tốt, đến lúc đó ta muốn xem từng người một. Diện mạo nhân phẩm đều phải tốt, trong nhà kém một chút cũng không sao cả, phương diện đồ cưới dễ thương lượng. Người của ta, chẳng lẽ không lấy ra được của hồi môn cân xứng sao? Bà mối vội vàng định nọt Tiểu Ngọc, Tống phu nhân thật là từ bi, làm nha đầu của người thật là tam sinh hữu hạnh mà, lại còn đưa cho đồ cưới thật dày. Chẳng trách người trong thành đều nói Tống phu nhân là bồ tát sống. Tam sinh hữu hạnh, may mắn ba kiếp. Một năm kia, Tiểu Ngọc phát cháo miễn phí ở ngoài thành, danh tiếng lan truyền ra ngoài, ai cũng biết phu nhân Tống gia thích nhất là làm việc thiện. Tiểu Ngọc đã phân phó trưởng quỹ của Mỹ Vị Cư, nếu lại có nạn dân, lại tiếp tục tổ chức phát cháo miễn phí, cứu giúp cuộc đời bọn họ. Cho nên rất nhiều dân nghèo đều biết đến có một vị Tống phu nhân thiện lương như vậy, thậm chí có người còn ở trong nhà yên lặng thắp hương cầu phúc cho nàng. Tiểu Ngọc mơ hồ nghe người ta nói đến những việc này, bây giờ bà mối ngay trước mặt khen ngợi nàng, ngược lại làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Thời đại này lòng người thành thật chất phác, được một bát cháo liền mà ơn, giống như đời sau của một người nào đó là một học sinh nghèo khó được người giúp đỡ học xong đại học, ngay cả muốn gặp mặt người giúp đỡ một lần cũng được. Nếu đã muốn làm mối, Tiểu Ngọc chia ra tán gẫu với Thủy Thanh Vân, hỏi nàng một chút xem có người trong lòng hay không, miễn cho bản thân lại gậy đánh nguyên lương. Thật ra thì tuổi mấy nữ hài này không nhỏ, bây giờ nữ chủ nhân muốn đích thân tìm phu quân cho các nàng, làm sao có thể không muốn. Nhưng mà từng người một lại mang vẻ mặt ngượng ngùng không nói lời nào, chỉ biết nghịch ngón tay vào áo, lúc Liên Bình nói chuyện với Tiểu Ngọc đều chỉ chú ý xoắn vạt áo của mình, ý kiến gì cũng không nói. Tiểu Ngọc làm mối không phải 2-3 lần, theo lý thuyết thì cũng quen tay rồi, nhưng mà vẫn lần lượt bị mấy thiếu nữ cổ đại dễ xấu hổ này làm cho dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lại tổ chức hoạt động xem mắt một lần? Khoan đã, biện pháp này có thể cân nhắc một chút. Nghĩ đến hoạt động xem mắt, Tiểu Ngọc lại nghĩ tới hội thưởng sen nửa năm trước, khi đó nhìn Tằng Mậu và Dương Bội Bội, Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn đều có chút không tầm thường. Không biết bọn họ có tiến triển gì hay không đây. 3. Hoa tuyết bay tán loạn, rất nhanh là sẽ tới Tết mùng 8 tháng chạp rồi. Mà người thân nơi biên quan xa xôi vẫn chưa trở về. Quyền 1 chương 193, đến bảo tự xin cháo. Huệ Nương và bà Vũ mặc quần áo ấm áp cho tiểu thiếu gia Minh Nhi, trên đầu đội mũ đầu hổ, còn bọc thêm một áo gấm ngoài áo chẽn. Tiểu Ngọc đi tới phòng khách nhìn thấy Nhi Tử mặc như quả cầu nhỏ, không nhịn được vui vẻ, "Ôi chao, các ngươi mặc cho nó nhiều như vậy, tay chân nó cũng không cử động được rồi." Huệ Nương nói nghiêm túc, "Phu nhân, mùa đông này giá rét, tiểu hài tử ra ngoài phải mặc ấm là điều tốt." Tiểu Ngọc thấy tất cả mọi người đều kiên trì, nên cũng không nói gì thêm. Cuộc sống của tầng lớp thấp nhất trong xã hội nông nghiệp này vô cùng khổ cực, rất nhiều đứa bé được sinh ra đều sống không lâu, bản thân Huệ Nương đã bị chết non mấy đứa bé. Cho nên trong tiềm thức của các nàng dù sao vẫn cho rằng đứa bé đều cần phải được che chở, không thể để đói để lạnh, nếu không sẽ không sống nổi. Tiểu Ngọc biết phải cho trẻ con tiếp xúc với thiên nhiên, thích ứng với thiên nhiên mới có thể tăng cường sức miễn dịch, tương lai sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ nàng cũng không muốn nói liên tục không ngừng về vấn đề nuôi dưỡng trẻ nhỏ với mấy phụ nhân này, vẫn nên ra ngoài quan trọng hơn. Bây giờ dĩ nhiên là Tống phủ cũng đặt mua mấy xe ngựa, nếu không mỗi lần ra ngoài đều phải thuê xe thì cũng quá phiền phức. Tống đại quan viên có bổng lộc cao là điều không bao giờ có, cho dù ở quốc vận không khá gì hơn Nam Tống, đãi ngộ với các quan viên vẫn không tệ như cũ. Hôm nay cho dù Tiểu Ngọc không làm buôn bán, cuộc sống của Tống phủ vẫn có thể duy trì rất tốt. Lê Hoa nâng Tiểu Ngọc lên xe ngựa, bà Vũ mang theo Minh Nhi cũng ngồi vào trong đồn xe. Chiếc xe ngựa này không nhỏ, Tiểu Ngọc, Lê Hoa, bà Vũ, Huệ Nương mấy người lớn ngồi ở bên trong vẫn cảm thấy rất rộng rãi, giữ ấm cũng rất tốt. Phu xe dương roi ngựa lên, hai con tuấn mã tung vó chạy về phía ngoài thành. Thiên Linh tự có còn xa lắm không? Tiểu Ngọc ôm Minh Nhi, nắm bàn tay nhỏ của bé cưng, hỏi Lê Hoa bên cạnh. Lê Hoa nói, ra khỏi thành không xa là đến rồi. Đoán chừng hôm nay người đi Thiên Linh tự sẽ rất nhiều đấy. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp, theo phong tục ở bản địa, mỗi nhà đều phải nấu cháo mùng 8 tháng chạp. Thời này, cháo mùng 8 tháng chạp không giống với đời sau dùng hạt đậu và gạo nếp nguyên chất làm ra, là dùng hồ đào, hạt thông, nhũ thảo, quả hồng, hạt kê các loại để nấu cháo, nấu xong mùi thơm tỏa ra bốn phía, vô cùng mỹ vị. Tiểu Ngọc mang theo Nhi Tử đi Thiên Linh tự, cũng bởi vì hôm nay Thiên Linh tự phát cháo miễn phí. Hàng năm đến thời tiết này, các chùa miếu lớn sẽ làm lễ hội tắm Phật, hơn nữa còn nấu cháo thất bảo ngũ vị cũng chính là cháo mùng 8 tháng chạp phát cho tín đồ và dân chúng, coi như hướng tới ý cầu phúc. Gần đây Minh Nhi có chút bệnh nhỏ, mặc dù Tiểu Ngọc biết trẻ con bị bệnh là điều rất bình thường, nhưng làm mẹ thì ai không hy vọng con cái bình an vui khỏe. Huệ Nương đề nghị nói, đi Thiên Linh tự xin chút cháo Phật mới có lợi với đứa bé. Tiểu Ngọc cũng muốn ra khỏi cửa giải khoai, nên đồng ý đề nghị này, cho nên mới có chuyện sáng sớm đã ra khỏi cửa thế này. Ngựa chạy vừa nhanh vừa vững, Tiểu Ngọc thầm khen Tống Hoa tìm phu xe thật không tồi, động tác rất tốt. Khắp nơi ngoài thành đều bao phủ một màu trắng xóa, một thế giới màu trắng bạc. Tiểu Ngọc mới vừa vén màn cửa sổ lên liếc mắt nhìn, liền bị khí lạnh ngoài cửa sổ ép trở lại. Lạnh quá. Thiên Thành, trang ở kia bên có phải càng lạnh hơn hay không? Sáng hôm nay pháo Phật lại nhiều thêm và các món ăn dâng cho người trên, trái lại thấy lễ vật mới của thôn Giang. Quả nhiên như Lê Hoa đoán, hôm nay người đi Thiên Linh tự xin cháo rất nhiều. Chẳng những có rất nhiều quan lại quyền quý cưỡi ngựa ngồi xe tới, cũng có rất nhiều dân chúng áo đôi ngắn dày vải. Ở bên ngoài Thiên Linh tự, mấy lều cháo lớn mơ hồ quay bằng vải bố màu xanh thật dày. Phía trên cũng có tuyết động tầng tầng lớp lớp, có thể thấy được bắt đầu rơi từ lúc trước khi trời sáng. Mấy tăng nhân áo bào xanh đang chia cháo cho mọi người, không cần Tiểu Ngọc tự mình đi về phía trước, tự có gia nhân cầm bát xin cháo cho nàng. Huệ Nương, chúng ta vào bên trong thắp nén hương. Nữ chủ nhân có lệnh, tất nhiên mấy hạ nhân phải đi theo. Thiên Linh tự rất lớn, rừng gỗ bách cổ xưa rậm rạp, nhà cửa trùng trùng điệp điệp, bên trong khách hành hương lùi tới không dứt. Đoàn người đến Đại Hùng Bảo Điện, Tiểu Ngọc chỉ thấy bên trong có rất nhiều khách nhân xếp hàng chờ thắp hương rước quẻ, náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới. Vất vả lắm mới đến được trước tượng Phật, Tiểu Ngọc quỳ hai đầu gối xuống bồ đoàn, nhận lấy nén nhang nhà sư đưa tới, yên lặng cầu nguyện. Không biết sao, vào lúc này nàng đỗng nhiên nhớ tới lời cầu nguyện trước khi thổi nến sinh nhật vào rất nhiều năm về trước. Khi đó nàng còn là một bé gái hơn 10 tuổi, cha mẹ khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Mỗi khi đến sinh nhật, cha mẹ đều sẽ mua cho nàng một cái bánh ngọt thật to, cắm nến lên, sau đó một nhà chờ nàng cầu nguyện trước khi thổi nến. Lúc đó nàng đã cầu nguyện gì nhỉ? Hình như chỉ là một nguyện vọng nhỏ không có gì đặc biệt, không phải là hy vọng kỳ thi cuối kỳ sẽ được lọt vào top 10, bạn học mà mình vẫn thầm mến có thể ngồi cùng bàn với mình, có nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút. Cho đến tận khi cha mẹ qua đời, nhẹ giọng hướng về phía thần Phật cầu nguyện, hy vọng người nhà của con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, hy vọng chúng tôi vĩnh viễn ở chung một chỗ. Đi tới thế giới này, vốn chỉ còn một mình, nàng lại có người nhà một lần nữa, trượng phu và nhi tử. Nàng không kỳ vọng Tống Tiềm có địa vị cực cao, cũng không mong mọi tương lai nhi tử phong hầu bái tướng, chỉ hy vọng ba người bọn họ có thể gắn bó gần nhau, cả ngày lẫn đêm không xa rời nhau. Tiểu Ngọc đứng dậy, cắm nén hương này vào trong lư hương, móc ra chút bạc từ trong lòng bỏ vào thùng công đức. Nhà sư chắp tay trước ngực hành lễ với nàng, Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút hỏi nhà sư, "Sư phụ, ta muốn rút quẻ." Gần như ngay lúc đó, cũng có một giọng nữ khác vang lên, "Ta muốn rút quẻ." Tiểu Ngọc theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy Dương Bội Bội mặc áo khoác đỏ thẫm đứng bên cạnh bồ đoàn bên kia. Dương Bội Bội cũng vừa chú ý tới sự tồn tại của Tiểu Ngọc, vội vàng nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi Tiểu Ngọc, "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp." "Đúng vậy, thật trùng hợp." Tiểu Ngọc mỉm cười đáp lại. "Hai vị nữ thí chủ, xin rút thăm." Hai nhà sư chia ra đưa cho các nàng một ống thẻ, Tiểu Ngọc và Dương Bội Bội túi người bái lệ một lần nữa, sau đó lắc ra một quẻ. Phúc trợ thiên nhân, nhiễm vượng hòa minh. Tiểu Ngọc nhìn tám chữ trên thẻ tre, vui mừng mỉm cười. Lời hay ai không thích nghe, cũng không quan tâm cái này có phải mưu kế nhỏ của bên trong chùa miếu hay không, lại bỏ thêm chút tiền nhang đèn vào. Phúc trợ thiên nhân, nhiễm vượng hòa minh, phúc giúp người trời, phượng hoàng cất tiếng hót. Dương Bội Bội lại gần nhìn, cười nói, chúc mừng tỷ tỷ. Bây giờ con đường làm quan của Tống đại nhân thông suốt, lại có tình cảm với tỷ tỷ tốt như vậy, tương lai tất nhiên là có thể đầu bạc răng long rồi. Tiểu Ngọc cảm ơn Dương Bội Bội có ý tốt, thuận miệng hỏi một chút, Bội Bội, muội rút được quả gì? Ai biết Dương Bội Bội bị nàng hỏi như vậy, biểu hiện trên mặt trở nên rất vi diệu, giống như có chút xấu hổ lại có chút thẹn thùng. Không có gì, tất cả đều là chút lời may mắn mà thôi. Dương Bội Bội muốn trả thẻ chúc lại cho nhà sư, Tiểu Ngọc nhất thời nhanh tay bật lấy, vốn nàng đang không cảm thấy hứng thú gì, nhưng nét mặt của Dương Bội Bội làm nàng nổi lên tò mò. Có bắt quái, sao có thể bỏ qua? Hoa đào bay lất phất mưa hồng. Hoa đào loạn rơi như hồng vũ, hoa đào rơi là tả như một cơn mưa màu hồng, một câu trong bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Hạ. Câu này là thơ của Đường Đại Quỷ Tài Lý Hạ, Tiểu Ngọc đã từng đọc qua. Nàng nhìn câu thơ này, lại nhìn nụ cười ngượng ngùng trên mặt Dương Bội Bội một chút, nhất thời trong lòng sáng tỏ. Lý Hạ, tự là Trường Cát 790-816, là một nhà thơ từ Xương Cốc, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cùng với Thi Thánh Đỗ Phủ, Thi Tiên Lý Bạch, Thi Phật Vương Duy, Lý Hạ được mệnh danh là thi quỷ mà thiên cơ khéo sắp đặt cho bốn thiên tài Phật tiên thánh quỷ cùng hội tụ trong một thời đại cực thịnh của thi ca Trung Hoa đường thi. Tiểu nha đầu động lòng xuân, ái trà. Không biết là vị lang quân nào làm vị tiểu thư hào môn cao quý này rung động đây. Tiểu Ngọc trả cây thăm bằng chúc cho nhà sư, lôi kéo bàn tay nhỏ của Dương Bội Bội ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, lặng lẽ ở nói bên thai Dương Bội Bội, giữa ngày xuân chiều bông tha thước, muội muội, phải nắm chắc tuổi thanh xuân tươi đẹp này, đừng cô phụ thời gian tươi đẹp đấy nha. Hùng thị thanh xuân nhật tương mộ một câu thơ trong bài Tưởng Tiến Tửu của Lý Hạ. Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy, muội không hiểu gì hết. Dương Bội Bội vung tay ra, bước nhanh chạy về phía trước. Tiểu Ngọc biết ra mặt mấy thiếu nữ này cũng mỏng, cũng không trêu chọc người ta quá nhiều, chỉ cười hì hì không trêu đùa nữa. Giữa ngày xuân chiều bông tha thước, hoa đào bay lất phất mưa hồng. Ý cảnh bài thơ này sâu xa, nhưng nếu hiểu theo nghĩa đơn thuần, đó chính là khuyên nữ nhi phải thừa dịp tuổi thanh xuân mà gả cho một đấng lang quân như ý rồi. Nếu Dương Bội Bội không có ý định này, đỏ mặt cái gì chứ? A, Tiểu Ngọc lại nghĩ tới lần trước nàng đặc biệt tìm Tăng Mậu nói chuyện, nói không chừng hai người kia thật sự có một đám lửa nhỏ rồi ấy chứ. Dương Bội Bội chạy hai bước, cũng không đi xa, ở phía trước chờ Tiểu Ngọc đi tới. Tiểu Ngọc cố ý nói sang đề tài khác, không tiếp tục tra hỏi về chuyện vừa rồi, ngược lại Dương Bội Bội lại không nhịn được. Nàng ấp úng nói, Tiểu Ngọc tỷ tỷ, cái đó, Tống đại nhân có hay viết thư cho tỷ không? À, ngược lại chúng ta thường viết thư, trước kia lúc tỷ ở Minh Châu, gần như mỗi ngày đều viết. Vậy Tống đại nhân, có viết một chút thơ ửng từ gì hay không? Tiểu Ngọc hiểu rõ trong lòng, đột nhiên nói, có phải Bội Bội nhận được tình cảm nên cảm thấy có nên trả lời hay không? Đúng vậy. Dương Bội Bội không ngờ Tiểu Ngọc lại có thể vừa đoán liền chúng, nàng xoay người lại nhìn nha hoàn và thị nữ của Tiểu Ngọc rất ở đằng sau vài bước, xác định họ đều không nghe thấy mình nói cái gì, mới dùng giọng nói nhỏ như con muốn nói, tỷ tỷ, sao tỷ biết được? Đoán bừa đấy. Bắt đầu từ bây giờ muội có thể gọi ta là thần toán, ta sẽ không để ý, ha ha. Tiểu Ngọc hả hê cười hai tiếng. Nữ tử như Dương Bội Bội, thật ra thì người có thể tâm sự thật sự không nhiều lắm. Tiểu Ngọc lập tức đoán trúng tâm sự của nàng, ngược lại nàng thấy nhẹ nhõm không ít, nhỏ giọng bày tỏ với Tiểu Ngọc. Nàng quá cần một người nghe nàng nói chuyện. Muội vốn rất ghét hắn, nhưng hắn văn chương lại có thể tốt như vậy, hơn nữa còn to gan như thế, không biết dùng cách nào mà để vào dưới gối muội. Gần như cách tầm vài ngày là có thể nhận được một bức thư. Muội thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Dương Bội Bội nói mơ hồ, Tiểu Ngọc lại đoán ra người kia chắc chắn là Tằng Mậu. Người này thật không đơn giản mà, còn dùng khinh công lẻn vào khuê phòng nữ nhi đưa tin, quá lớn mật, coi mình là sổ rồ sao? Sổ rồ, sổ rồ là một nhân vật lịch sử hư cấu thuộc tuyến chính diện trong tiểu thuyết lời nguyền của cạm tịt trẻ nọ của nhà văn Dồn Tấn Cú Lì vào năm 1919. Nam nhân bộp chộp như vậy, đừng để ý đến hắn. Tiểu Ngọc cố ý nghiêm mặt nói, muội muội muội, muội cũng nghĩ như vậy. Dương Bội Bội vừa nghe Tiểu Ngọc nói, cũng vội điều chỉnh vẻ mặt, giả bộ thành dáng vẻ chính khí, làm Tiểu Ngọc nhìn mà len len cười. Muội hãy viết một phong thư để ở dưới gối, bảo hắn đừng đến quấy rầy muội nữa, vĩnh viễn đừng để cho muội nhìn thấy hắn. Như vậy á? Nét mặt như có chút mất mát của Dương Bội Bội đã sớm bán đứng lòng của nàng, Tiểu Ngọc nhìn ra được chắc chắn nàng có tình cảm với vị cầu tình cảm thần bí kia. Quyền một chương 194, người tuyết trở về đêm khuya. Vừa trở về ngoài cổng Tống phủ, mới bước xuống xe, lão gia Đinh Tống Hoa liền ra đón, trên mặt chỉ thấy vô cùng lo lắng. "Phu nhân, ngài đã trở lại." Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói, "Tống Hoa, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?" Tống Hoa nói, "Người trong cung tới, nói là đưa cháo mùng 8 tháng chạp nương nương ban thưởng tới cho phu nhân và thiếu gia." Cháo mùng 8 tháng chạp, dùng nếp, đậu và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, mùng 8 tháng chạp, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Đây còn gọi là Tết Lạp Bát, là ngày Tết truyền thống của dân Hán Trung Quốc, cũng coi là Tết chuẩn bị đón chào Tết xuân. Tiểu Ngọc sáng tỏ, không trách được có nhiều gia đình đứng ở cửa chờ nàng trở lại. Hóa ra là gia nhi phái người tặng cháo mùng 8 tháng chạp cho mình, theo như quy củ nhất định phải tự tay giao cho nàng. Tiểu Ngọc không để ý cởi áo choàng lớn màu đỏ tươi ra, bước nhanh vào phòng khách. Mấy nữ quan đang ngồi ở đại sảnh uống trà, chính là cung nữ Ngân Tuyến bên cạnh gia nhi. Ngân Tuyến tỷ tỷ, thật xin lỗi, để cho các ngươi chờ lâu rồi. Tiểu Ngọc vội vàng phúc thân hành lễ. Ngân Tuyến mỉm cười đáp lễ, lấy từ trên tay tiểu cung nữ một chén cháo mùng 8 tháng chạp, đưa cho Tiểu Ngọc nói, sáng sớm hôm nay, trong cung đang chia cháo. Nương nương nhớ tới Tống phu nhân, muốn ta và mấy người tỷ muội đưa cháo tới cho phu nhân và tiểu thiếu gia. Ta ân điển của nương nương. Tiểu Ngọc tự tay nhận lấy, để cho Huệ nương mang đi cất. Đang muốn kêu Ngân Tuyến ngồi thêm chút nữa, Ngân Tuyến từ chối nói, thời gian cũng không còn sớm, trong cung còn có việc bận nữa. Ta đi về trước đây. Tiểu Ngọc cười nói, đúng nha, Ngân Tuyến tỷ tỷ là hồng nhân, người tâm phúc, bên cạnh nương nương, nương nương không thể rời khỏi tỷ, muội cũng không dám giữ tỷ ở lại lâu. Chỗ muội có mấy bình mật tiên chi hoa, xin mấy vị tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Từ sau khi vào cửa, Tiểu Ngọc đã lập tức phân phó Lê Hoa gói kỹ mấy phần yên chi hoa lại để cảm ơn Ngân Tuyến đã tới, nàng đoán người trong cung tới nhất định là nữ quan, những lễ vật này tự nhiên dùng để tặng. Mấy người Ngân Tuyến cũng đã từng ra ngoài làm việc, được nhận lễ cũng là chuyện bình thường, cũng không từ chối nhiều, nói tiếng cảm ơn rồi nhận. Son phấn của Mỹ Ngọc Phường đều vô cùng nổi danh trong cung, sao nữ quan lại có thể cam lòng đẩy ra chứ? Tiểu Ngọc đích thân tiễn người ra cửa, đưa mấy nữ quan lên xe ngựa trong cung mới xoay người trở lại. Hoàng hậu ban thưởng cháo, đồ không bao nhiêu tiền, nhưng ý nghĩa sâu xa. Đám phu nhân nghe được tin tức lại càng cảm nhận được sức nặng của Tiểu Ngọc ở trước mặt hoàng hậu, càng kính sợ Tiểu Ngọc hơn. Đừng nhìn người ta xuất thân thấp hèn, không sánh được vận khí tốt của người ta đâu. Cho nên trước ngày Tết một khoảng thời gian, người tặng lễ Tết cho Tiểu Ngọc gần như đạp sập cửa tống ra, phòng tiên sinh quản lý thu chi cũng không ghi hết được nhiều lễ vật như vậy. Không từ mà biệt, nói đến điểm tâm ngày lễ của những năm kia, bình thường đã có đến mấy bàn. Tiểu Ngọc phân phó đám hạ nhân mang điểm tâm chia cho trong nhà và cả Mỹ Ngọc Phường, món ăn ngon tính theo đầu người mà chia xuống, giống như là cho mọi người lễ vật ăn Tết. Những thứ điểm tâm cao cấp này, người nhà bình thường rất khó có được, đám hạ nhân vui mừng không thôi, liên tiếp cảm ơn chủ mẫu. Huệ nương mang theo đám nữ bộc đi mua đồ, chẳng những mua môn thần, trung quỷ, câu đối Tết và những món đồ trừ tà bảo vệ nhà cửa, còn mua rất nhiều đèn lồng màu đỏ, nến trắng, thắp lên làm trong nhà sáng trưng. Môn thần, trung quỷ hay còn gọi là thần giữ cửa, là một vị thần Trung Quốc thường được đặt ở hai bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được. Huệ nương, sao sáng như vậy? Tiểu Ngọc nhìn các nàng bận việc, bản thân cũng không nhúng tay vào cái gì, tùy ý hỏi. Huệ nương cười trả lời, phu nhân, có lẽ ngài không biết, mấy ngày nay tuyết rơi nhiều. Nhiều gia đình giàu có ở Lâm An, gặp tuyết rơi nhiều càng phải thắp sáng đèn, ánh sáng của ánh đèn chiếu lên tuyết rất đẹp mắt, cũng là phong tục đương thời, lộ rõ phú quý trong nhà mà thôi. Tiểu Ngọc giật mình, đây chính là khoe của thời cổ đại. Xem ra loại chuyện khoe của như vậy đã có từ xưa. Nhiều thêm mấy cây nến nàng vẫn còn tiêu phí được, nhớ đến gia đình Thạch Sủng huynh còn lấy nến sáp ong làm tuổi để đốt, loại cảnh giới này nàng không đạt được rồi. Trời ạ, tuyết rơi thật nhiều. Tiểu Ngọc đứng trong đình viện ngắm nhìn những cành cây lấp lánh như tiên cảnh, ngơ ngác đến xuất thần. Đúng vậy, tuyết đã rơi mấy ngày liên tiếp, nghe nói cũng phủ đầy bên ngoài đường lớn. Có lẽ trước lễ mừng năm mới chắc Tống Tiềm không về được. Giao thừa năm ngoái, nàng và Nhi Tử ở Minh Châu, mà Tống Tiềm lại ở Lâm An. Hôm nay nàng trở về Lâm An, Tống Tiềm lại đi Mông Thành, luôn khó đoàn viên. Lê Hoa vội vàng tìm đến trong sân, lấy áo choàng của nàng phụ thêm cho nàng. Phu nhân, tại sao ngài không vào trong nhà? Hơn nửa đêm đứng bên ngoài chỗ tuyết rơi, không có bệnh cũng đông lạnh thành có bệnh mất. Tiểu Ngọc buồn cười vỗ Lê Hoa một cái, con nhỏ tuổi mà dài dòng hơn cả bà già. Ta ra ngoài hít thở không khí trong lành. Em xem, tuyết rơi ngày càng nhiều rồi. Lê Hoa mới không có tình thơ ý họa như Tiểu Ngọc, nàng thúc giục Tiểu Ngọc vào nhà. Đúng vậy, tuyết rơi nhiều rồi, phu nhân, ngài mau vào nhà thôi. Biết rồi biết rồi. Tiểu Ngọc thấy Lê Hoa thật sự đang lo lắng cho nàng, cũng không kiên trì, đang muốn bước trở về phòng, chợt nghe nơi cửa chính truyền đến tiếng đập cửa. Trễ như vậy, còn có ai tới bái phòng? Tiểu Ngọc nghi ngờ dừng bước, tự có người gác cổng và hộ viện đi mở cửa. Cửa lớn vừa mở ra, mơ hồ nghe tiếng ngựa hí, vị khách nhân kia ngồi xe ngựa tới hay cưỡi ngựa. Đột nhiên, gia nhân lớn tiếng kêu lên, Tiểu Ngọc nói với Lê Hoa, đi, cùng với ta đi xem một chút. Lê Hoa không thể làm gì khác hơn là đi theo nữ chủ nhân về phía cửa lớn, mới đi ra được mấy bước, Tiểu Ngọc đi phía trước chợt dừng bước. Lê Hoa thấy sắp đụng vào Tiểu Ngọc, thân hình nhoáng một cái mới miễn cưỡng ổn định được thân thể. Phu nhân làm sao nữa vậy? Lê Hoa đi ra từ sau lưng Tiểu Ngọc, mới phát hiện trước mắt có bóng dáng nhiều người, người kia mặc một áo choàng màu đen, phía trên dính đầy bông tuyết, ngay cả ánh mắt lông mày cũng bị đông cứng, thật sự như người tuyết. Đó không phải là lão gia thì là ai nữa? Thiên Thành. Tiểu Ngọc gọi một tiếng, bước một bước dài lên hung hăng ôm lấy Tống Tiềm, lại phủi một ít tuyết dính trên người hắn xuống. Chàng có thể trở lại, chàng có thể trở lại. Đi vào trong, hai tay Tiểu Ngọc ôm lấy cổ Tống Tiềm, hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Đây không phải là mộng. Đám hạ nhân đã sớm bận rộn dọn dẹp, nấu nước, nấu cơm, chuẩn bị xiêm áo, đêm khuya Tống phủ náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới đến sớm. Các tùy tùng đi theo Tống Tiềm trở về cũng được bố trí ổn thỏa, mỗi người đều được dẫn đến phòng khách đi nghỉ ngơi rồi. Rót nước nóng tắm rửa xong, Tống Tiềm ngồi ở mép giường phòng ngủ ôm Tiểu Ngọc, hai người ai cũng không nói lời nào. Thiên ngôn và ngữ đều không cần nói. Thời gian ba lượt đàm phán hòa bình ở biên quan tiến vào trạng thái giằng co, song phương tạm thời cũng không chịu nhượng bộ. Mắt thấy ngày Tết sắp đến, đoàn đàm phán Kim Quốc mượn cơ hội lễ mừng năm mới rút lui trở về thủ đô trước, trên thực tế là muốn nghĩ đối sách khác. Triệu Hiểu thấy Kim Nhân nói năm sau bàn lại, cũng làm thuận nước đẩy thuyền, để cho đám người Tống Tiềm đang đàm phán hòa bình ở biên quan trở về trước. Nhưng khi ý chỉ hoàng đế truyền tới Mông Thành, lúc Tống Tiềm đang dọn dẹp hành trang muốn về kinh, lại phát hiện tuyết đã rơi phủ kín đường. Xe ngựa không đi được, những quan viên khác đều chỉ có thể ở lại Mông Thành chờ tuyết ngừng rơi. Nhưng Tống Tiềm nóng lòng trở về, thì Quý Phong hiểu tâm tình của hắn, lập tức phái mấy thủ hạ đắc lực, cho bọn hắn một nhóm chiến mã thượng hạng, để người ta hộ Tống Tiềm cưỡi ngựa về kinh. Tống Tiềm ngày đêm kiên trì, không ngại khổ cực, rốt cuộc vào thời gian gần đêm giao thừa dưới thời tiết tuyết rơi nhiều, trở về Tống phủ. Tiểu Ngọc giúp vào trong ngực Tống Tiềm, nghe Tống Tiềm nói đến những chuyện đã trải qua, cực kỳ đau lòng. Trời tuyết rơi đường trơn, sao chẳng không đợi đến lúc tuyết ngừng rơi rồi trở về? Nếu trên đường gặp chuyện không may thì phải làm sao đây? Bây giờ Tiểu Ngọc mới biết sợ. con đường cổ đại không có công nhân bảo vệ môi trường quét tuyết, cũng không có nhân viên cục đường bộ tuần tra đường bộ hay đường sắt, hơn nữa còn không có đèn đường cùng với bảng chỉ đường, đường xá kém, có thể nghĩ ra, hơn nữa tuyết rơi tầm nhìn kém, hơi không cẩn thận là có thể rơi xuống vách đá, quá đáng sợ. Tống Tiềm cười nói, không phải ta đã an toàn trở về rồi sao, lo lắng cái gì chứ? Quý Phong phái người tới hộ tống ta, đều là những người có võ công cao cường, sẽ không xảy ra chuyện. Tuy nói như vậy Tiểu Ngọc bĩu môi, lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa. Tống Tiềm dịu dàng nói, ta biết rõ nàng mong đợi ta trở về, cho nên ta mới nhanh chóng lên đường, một ngày đều không muốn trì hoãn. Tiểu Ngọc nghe những lời Tống Tiềm nói, trong lòng tựa như được uống mật, làm cho vừa say vừa ngọt. Nàng lại bận rộn bảo người ôm Minh Nhi tới. Minh Nhi đã lâu không thấy phụ thân, có phần không nhận ra, kháo khỉnh nút ở trong ngực Tiểu Ngọc, không chịu gần gũi với Tống Tiềm. Tiểu Ngọc gở trách nói với Tống Tiềm, chàng xem, đi ra ngoài một chuyến, nhi tử cũng đều không biết chàng. Nếu chàng không mang theo chúng ta đi nhậm chức, sau này nhi tử biết nói chuyện, khẳng định không gọi phụ thân. Tống Tiềm thật khó khăn mới chọc cho Minh Nhi cười vui vẻ, ba người ở trên giường lớn nháo thành một đoàn. Vì một khắc cấm áp này, cực khổ trên đường cũng đáng giá. Đêm giao thừa, thành Lâm An đèn đuốc sáng trưng, từng nhà đốt đèn lồng màu đỏ. Nếu lúc này ở trên núi cao phía xa nhìn Lâm An, còn có thể thấy vô số khói xanh lượn lờ bay lên, đó là người ta đang đốt hương liệu. Cả tòa thành Lâm An bao phủ bên trong khói hương và đèn dầu, đẹp không thể nói. Cho dù mọi người có khổ cực hơn nữa, cũng cố gắng chuẩn bị một bữa cơm thật ngon làm bữa cơm đoàn viên. Mà đêm nay ở Tống phủ, càng thêm vui vẻ vô cùng, lúc này một nhà ba người bọn họ khó có được lúc đoàn tụ một chỗ, dĩ nhiên ăn một bữa thật ngon. Tiểu Ngọc, đợi chúng ta ăn xong rồi, đi xem nghi lễ trừ tà trong hoàng cung một chút có được không? Tống Tiềm đề nghị. Tiểu Ngọc cao hứng vỗ tay, đi ra ngoài chơi đương nhiên được rồi. Sau khi Tống Tiềm đi, ngoại trừ lần đi Thiên Ninh tự một chuyến, nàng vẫn chưa ra khỏi cửa đâu. Tống Tiềm cưng chiều nhìn Tiểu Ngọc, hắn nguyện ý cả đời đều làm cho nàng vui vẻ như vậy. Quyền một chương 195, năm sau nhậm chức. Sinh sống ở Lâm An thời gian dài như vậy, Tiểu Ngọc đã rất rõ phong tục thích náo nhiệt vui vẻ vào ngày lễ của người dân Lâm An. Cũng khó trách, trong ngày thường mỗi người đều bận rộn buôn ba vì kế sinh ai, người nhà nghèo ba bữa không no, phú quý lao tâm lao lực, đều bận rộn. Cho nên đến ngày lễ đặc biệt một chút, dân chúng Lâm An sẽ cực kỳ hân hoan, bởi vì trong ngày lễ đặc biệt như thế, bọn họ có thể tạm thời để xuống gánh nặng sinh hoạt, tận tình vùi đầu vào bên trong hoạt động ăn mừng. Trước nay Vương thất Đại Tống luôn thân thiết với dân, rất nhiều ngày lễ trọng đại đều phải cùng vui với dân. Ngày lễ giao thừa lớn như vậy, đương nhiên càng không ngoại lệ. Vào tối nay, bên ngoài hoàng cung sẽ cử hành nghi thức trừ tà long trọng, suốt đêm không ngủ, ngay cả sĩ thứ cũng có thể đi quan sát, là hoạt động lớn nhất mỗi năm trong thành Lâm An. Sau khi chuyển đến Lâm An, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tiểu Ngọc vẫn chưa từng thấy qua nghi lễ trừ tà lớn ở đây. Hơn nữa năm nay chẳng những đi xem với Thiên Thành, còn có thể mang theo Minh Nhi đi, rất vui vẻ. Sĩ thứ, sĩ là tầng lớp tri thức thời xưa, thứ là tầng lớp thứ dân. Bọn họ đứng ở phụ cận Thiên Ngai, cách hoàng cung không quá xa, nghĩ đến trên đường đông người chen chúc, đi bộ là tốt nhất. Một nhà ba người Tống Tiềm đều mặc đủ ấm, Tiểu Ngọc tự mình ôm Minh Nhi, dẫn theo hai người hầu cận Lê Hoa và Tiểu Khánh ra cửa. Dĩ nhiên, đi theo phía sau còn có Trần Phú Như Vạm Vỡ và mấy hộ viện âm thầm bảo vệ, dù sao thì thân phận Tống Tiềm khác biệt, không thể sơ sót. Khắp nơi đều là tiếng pháo nổ, trên đường, Tiểu Ngọc nhìn thấy rất nhiều hộ gia đình quét dọn trước cổng và sân, đổi môn thần, đóng câu đối Tết, dán câu đối xuân, đám con nít mặc những bộ đồ mới màu sắc sặc sỡ, tụ thành từng đám đốt pháo, hi hi ha ha đổi bắt đùa giỡn, tiếng cười truyền đi thật xa, thật xa. Chừng 2 năm nữa, Minh Nhi cũng có thể chơi đốt pháo được rồi. Tống Tiềm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nhi tử, mặc dù Minh Nhi còn chưa đủ tuổi, nhưng ánh mắt đã đuổi theo nhìn những hài tử lớn chơi trò chơi kia, bộ dáng hết sức quen mắt. Tiểu Ngọc nói, đáng tiếc con ở trong đại trạch, lại không có đứa bé nào cùng chơi với con. Tống Tiềm ghé sát bên thai Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta tạo mấy đệ đệ muội muội ra ngoài cho con, không phải có bạn rồi sao? Đi. Tiểu Ngọc đẩy Tống Tiềm một cái, người này càng ngày càng không đứng đắn rồi, ở trên đường cái trêu chọc thế tử, cũng không biết học ai nữa. Nhớ tới trước kia khi mới gặp mặt, ngay cả nói với mình một câu Tống Tiềm cũng sẽ đỏ mặt, vô cùng thất khiết. Tống Tiềm cố ý nghiêm mặt nói, nối roi thông đường, nhân luân đại lễ, có cái gì mà kỳ quái? Chàng còn nói. Nói nữa thì tối nay ra phòng khách ngủ. Tiểu Ngọc đánh hắn mấy cái, lúc này Tống Tiềm mới cười hì hì ngậm miệng. Nha hoàn thư đồng đi theo phía sau cũng nhịn không được, che miệng nở nụ cười. Đôi phu thê nhỏ vừa nói cửa cười, rất nhanh đã đến bên ngoài hoàn thành. Chỉ thấy toàn bộ xung quanh đều chật ních dân chúng Lâm An đến xem trừ tà, không ít người cũng giống như bọn họ chuyển nhà tới đây. Có thể thấy được đêm giao thừa tới hoàng thành nhìn lễ trừ tà là tiết mục cố định của dân chúng Lâm An, giống như người đời sau vào đêm giao thừa xem đêm liên hoan mùa xuân. Ban đêm như vậy, cả thành vui hết mình, trong lúc đó giới hạn giữa sĩ thứ cũng không còn rõ ràng như vậy nữa, bất kệ là Tống Tiềm làm chức quan cao, hay là người bán hàng rong đang bán sữa đậu nành đầu phố, tất cả đều chen chúc một chỗ đứng xem náo nhiệt. Trên mặt mỗi người đều ngập tràn vui mừng nhiệt tình đón ngày lễ đặc biệt, chăm chú xem những đội ngũ biểu diễn trong sân không rời mắt. Hoa, thật đồ sộ. Tiểu Ngọc không nghĩ tới nghi thức trừ tà này sẽ có nhiều người tham gia biểu diễn như vậy, nàng hỏi Tống Tiềm, nơi này nhiều đội ngũ như vậy, tổng cộng có bao nhiêu người thế? Tống Tiềm biết Tiểu Ngọc chưa từng thấy qua, kiên nhẫn giải thích với nàng, những người này tất cả đều là người trong Ti giáo phường, còn có cả cấm vệ canh cửa trong cung. Nàng xem, người mang râu sồn, không phải là đang giả làm trung quỷ sao? Bên kia giả trang làm thổ địa công, ông lão có bộ râu dài. Ti giáo phường, tổ chức quản lý âm nhạc. Tiểu Ngọc vừa nghe Tống Tiềm giải thích vừa nhìn kỹ, thì ra những người biểu diễn kia cũng không phải vẽ lung thành diễn viên hí khúc như lên đồng, vẫn rất được chú trọng. Có rất nhiều người trong bọn họ mang mặt nạ màu đỏ, y phục trên người thêu đủ loại chỉ đầy màu sắc, còn có vẽ các loại hoa. Từng đội tiểu lâu la cầm kim thương long kỳ, mà có thị vệ trong cung thân hình cường tráng, mặc vào áo giáp hoàng kim mạ đồng, đóng vai nhân vật môn thần. Kim Thương Long Kỳ, trên cây thương bằng kim loại có treo một lá cờ có hình con rồng. Này, Thiên Thành, chàng có cảm thấy người đóng vai môn thần đi tít đằng trước nhìn có hơi quen mắt không? Tiểu Ngọc cách thật xa nhìn sang, nhìn không tính là quá rõ, nhưng vẫn cảm thấy dường như đã từng gặp qua người nọ. Tống Tiềm cũng ghé đầu nhìn một lúc lâu, mới nghẹn cười nói, đó là Tằng Mậu huynh. Chẳng trách. Tiểu Ngọc vỗ tay cười to. Bình thường thoạt nhìn Tằng Mậu sắc bén như vậy mà khi giả trang môn thần nhảy điệu múa trừ tà, ngược lại thật buồn cười. Tiểu Ngọc giống như là nhớ ra gì đó, nhìn bốn phía. Tìm cái gì vậy? Tống Tiềm nhìn đầu Tiểu Ngọc quay tới quay lui, nhìn mà bản thân cũng mệt mỏi. Tìm ngươi quân à? Chen chúc như vậy, không thấy rõ đâu. Tiểu Ngọc không nói cho Tống Tiềm, mình đang nhìn một chút xem có phải Dương Bội Bội ở gần đó không. Tối nay Tằng Mậu ra sức diễn xuất như vậy, chắc Dương Bội Bội sẽ đến xem chứ nhỉ? Lần trước, mặc dù nàng ấy hết sức phủ nhận có thiện cảm với Tằng Mậu, nhưng Tiểu Ngọc nhanh nhạy cảm thấy nhất định nàng ấy cũng có cảm giác không tầm thường với Tằng Mậu. A, thật khiến người ta bất ngờ. Tống Tiềm theo tầm mắt Tiểu Ngọc nhìn sang, cũng không nhịn được a một tiếng. Bọn họ không nhìn thấy Dương Bội Bội, lại nhìn thấy Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn đứng chung một chỗ xem điệu múa trừ tà. Hỏi Tống Tiềm vừa định đi tới chào hỏi, Tiểu Ngọc túm lấy hắn, kéo hắn đi hướng ngược lại. Thiên Thành, chàng là đồ ngốc à, chào hỏi gì? Đi thôi. Tình huống như thế sao có thể chào hỏi? Người ta hai người thân mật như vậy ra ngoài xem điệu múa trừ tà, nếu như bị người quen bắt gặp, đoán chừng Tần Xuân Nhạn sẽ xin lỗi cáo từ đi về nhà, một cuộc cước hẹn vì vậy mà đi tong. Qua năm mới, cũng không thể quấy nhiễu nhân duyên của người ta, tích đức tích đức. Bọn họ đi tới một nơi khác, bên này đang có hai tiểu quan nhi vừa mập vừa xấu diễn phán quan, quả thật không cần hóa trang cũng đủ xấu xí. Còn có diễn ông táo, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa. Đủ loại, thứ tự nhảy điệu múa trừ tà cũng không giống nhau, vô cùng thích thú. Kỳ hỉ, Thiên Thành, xem ra chúng ta phải chuẩn bị nhiều bao hồng bao hơn, qua năm nói không chừng nhận được nhiều thiệp mời đấy. Tống Tiềm nói, tiểu bà mai nàng ấy, cả ngày lẫn đêm đều muốn nối duyên cho người ta. Tiểu Ngọc Chu mỏ nói, đâu mà, thiếp quan tâm nhất còn không phải là chàng sao? Chàng đi đến đâu, lòng của thiếp cũng cùng đi đến đó. Lần này chàng cũng không thể bỏ lại hai mẹ con thiếp được nữa. Tống Tiềm nắm tay của nàng thật chặt, không tiếng động biểu đạt tình yêu với nàng. Vây quanh đống lửa nhảy điệu múa trừ tà đã lâu, đội ngũ biểu diễn đi một đường từ hoàng thành thẳng ra đến ngoài cửa thành Lâm An, cái này gọi là đuổi sủng, chôn sủng. Ánh mắt của Minh Nhi cũng đã không mở ra được nữa, lẩm bẩm như tiếng mèo kêu ở trong ngực Tiểu Ngọc ngủ mất. Tống Tiềm và Tiểu Ngọc cũng không đi theo đội ngũ lớn đến ngoài đầu cửa thành nữa, mà ôm Nhi Tử quay lại nhà đón giao thừa. Trong đêm giao thừa, chính là không thể ngủ, mặc kệ là nhà ai, đều phải ngồi vây quanh bếp lò ấm áp ở trong sảnh, cho đến một khắc mặt trời mọc lên trong ngày đầu năm mới, đây chính là đón giao thừa. Bà Vũ cùng với Minh Nhi đi nghỉ ngơi. Tống Tiềm và Tiểu Ngọc ở trong phòng ôm nhau sưởi ấm, thì thào nói chuyện. Thiên Thành, Hải Châu là nơi như thế nào? Tiểu Ngọc tự nhận không học giỏi địa lý, đến bây giờ cũng không nghĩ ra Hải Châu là thành phố nào sau này. Nhưng lấy biển làm tên, nhất định là thành phố ven biển. Sau khi được Tống Tiềm giải thích, Tiểu Ngọc mới hiểu được sự của quan trọng Hải Châu. Ngược dòng đến thời đại Tần Hán, Hải Châu cũng đã là một bến tàu cực lớn và là một thành phố thông thương với nước ngoài. Tần Thủy Hoàng 5 lần tuần tra vào mùa đông, 3 lượt dọc đường Hải Châu, làm cho nó trở thành cửa ngõ duy nhất nối với bên ngoài. Trải qua mấy đời, địa vị Hải Châu càng nặng, chẳng những là vùng giao tranh binh ra, còn là nguồn gốc trọng yếu của tài chính triều đình. Trái lại hoàng thượng rất coi trọng chàng. Tiểu Ngọc không biết loại coi trọng này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Từ xưa gần vua như gần cọp, quá gần gũi, có lúc dễ gặp chuyện không may hơn. Nhưng mà đi tới bước này, còn có thể lùi về phía sau sao? Hoàng thượng cần ta vì nước phân ưu, ta không thể từ chối. Tư tưởng ở phương diện này của Tống Tiềm khác xa so với sự thuần túy của Tiểu Ngọc, từ nhỏ đến lớn hắn luôn được dạy dỗ tư tưởng trung quân của một thư sinh, vì dân vì nước là theo đuổi trọn đời của hắn. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng tựa vào trên vai hắn, nghĩ thầm, thôi, nàng yêu, không phải là một người như hắn sao? Nếu hắn là một người lõi đời chỉ biết đến giới quan trường, sao nàng có thể yêu hắn sâu đậm được đây? Thiên Thành, mặc kệ chàng đi đâu, thiếp cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Sau lễ mừng năm mới, Tống Tiềm vào triều. Đầu tiên Triệu Thận khẳng định công lao của hắn trong đàm phán hòa bình, chính thức tuyên bố bổ nhiệm hắn lần nữa. Hoài Nam đường trung chuyển sang tuyến đường phụ phía đông, Hoài Bắc đường trung chuyển sang đường vận tải, theo dõi phòng tuyến Hải Châu, điều động quân đội đến Hải Châu, đóng quân tại Hải Châu. Bổ nhiệm này không phải chỉ đơn giản yêu cầu hắn đảm nhiệm cho phòng ngự của Hải Châu như vậy, một nửa chính vụ của Hoài Nam đường đến trên tay hắn. Theo lý thuyết, bổ nhiệm trọng đại như vậy, còn phải được Thái thượng hoàng Triệu Cấu đồng ý. Triệu Thận là một hiếu tử, phàm là đại sự trong triều cũng sẽ thương lượng với Triệu Cấu, nếu Triệu Cấu phản đối, là sự vụ khó thành. Rất nhiều người cũng gửi hy vọng vào Triệu Cấu phản đối, bởi vì bọn họ không muốn thấy Tống Tiềm lên trước, hắn nổi lên, đại biểu tương lai sẽ phân chia quyền hành trên tay bọn họ. Nhưng Triệu Cấu cũng ký thác kỳ vọng vào Tống Tiềm, không nói hai lời lập tức đồng ý. Sau khi Tống Tiềm đang tiếp nhân bổ nhiệm hơn nửa tháng, mang theo gia quyến rời khỏi thành Lâm An. Nếu chuyển nhà đi, chuyện này cũng không thể qua loa đại khái, cũng phải xe ngựa hành lý. Tiểu Ngọc Cố Minh Nhi ngồi ở trên xe ngựa, cho đến khi rời khỏi thành Lâm An, mới kéo màn che lên nhìn cửa thành phía xa một cái. Lại phải đi đến một địa phương xa lạ. Quyền 1 chương 196, cách chọn rể. Editor, Huỳnh Chim. Beta, Hoa Hồng. Beta 2, Phong Tử Yên. Thiên Thành, chàng có cảm thấy Thích Thăng rất lạ không? Sau khi Tiểu Ngọc dỗ Minh Nhi ngủ xong, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu, như có điều suy nghĩ hỏi. Chuyện tình của hắn chắc chắn không chỉ mới 1-2 ngày, muốn thay đổi như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng buổi tối giao thừa hôm đó, hắn vẫn ước hẹn ngọt ngào như mật với Tần Xuân Nhạn cơ mà. Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Tống Tiềm nói, ta cũng hỏi rồi, hắn cứ ấp úng, không nói rõ ràng, xem ra vẫn có chút liên quan với Tần cô nương. Chẳng lẽ là cãi nhau? Tiểu Ngọc nghĩ mãi không xong. Tống Tiềm than thở, nói, thanh quan khó quản chuyện nhà hai người bọn họ, chúng ta là người ngoài không nên tham gia vào. Hắn biết, có lúc thê tử nhà mình rất thích lo chuyện bao đồng, cho nên đoán trước, cho nàng một lời nhắc nhở. Tiểu Ngọc thấy cũng phải, tình cảm bất hòa làm sao người ngoài có thể giúp được chứ? Nếu Thích Thăng không muốn nói, vậy cũng không nên miễn cưỡng. Vậy mấy chuyện chính sự kia các chàng cũng nói xong rồi chứ? Tống Tiềm gật đầu, nói xong rồi, sáng mai ta sẽ làm khế ước sang tên, chuyển hai gian cửa hàng cho hắn. Chuyến đi đến Hải Châu này của chúng ta thật không biết đến lúc nào mới có thể trở về. A, nghe Tống Tiềm bảo ngày mai phải làm thủ tục, Tiểu Ngọc buồn bã đáp một tiếng, thay xong chung ý đi, kéo chăn phủ qua đầu, giả vờ ngủ say. Tống Tiềm biết Tiểu Ngọc không bỏ được, nói thế nào cũng là Giang Sơn chính một tay nàng khổ sở gây dựng nên, lúc này nói buông tay liền buông tay, chắc hẳn trong lòng nàng không dễ chịu. Nhưng trải qua một năm ở Minh Châu, Tiểu Ngọc cũng hiểu được rằng muốn quản lý cửa hàng từ khoảng cách xa là chuyện cực kỳ khó khăn, khi đó còn có thể nhờ cậy Thích Thăng, hơn nữa sau đó Tống Tiềm lại trở về Lâm An, cũng có thể giúp đỡ trông nom. Bây giờ hai phu thê bọn họ đều phải rời Lâm An, thật sự không có tinh lực, tinh thần và thể lực để quản lý hai cửa hàng này. Tống Tiềm không biết an ủi nàng thế nào, liền yên lặng nằm xuống bên cạnh, dịu dàng vòng tay quanh eo của nàng. Thiên Thành, thiếp không sao. Thật đấy, Tiểu Ngọc nghĩ, cho dù cửa hàng tốt hơn nữa, trước sau cũng chỉ là vật ngoài thân. Nếu đã là vật ngoài thân, vậy thì không có gì là không thể bỏ. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, sao lại phải tiếc nuối những vấn đề khác. Trước khi rời khỏi Lâm An, Tiểu Ngọc phải đi giải quyết một chuyện khác, chính là nói tốt với mấy bà mối kia, chuyện tìm nhà chồng cho Thủy Thanh Vân bọn họ. Bà mối đưa ra một đống các danh sách, nàng không những tự mình xem, còn lôi kéo Huệ Nương và Lê Hoa cùng đến xem. Nữ nhân gặp phải chuyện mai mối như thế này, dù bình thường có nhã nhặn lịch sự tới đâu đi nữa cũng sẽ trở nên mắc quái, tám chuyện. Thường ngày Huệ Nương chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy mấy cái danh sách kia, cũng nói không ít chút nào. Người này từng mất vợ cũng không sao, nhưng trong nhà còn có ba nữ nhi. Không được. Người này cũng đã 36 rồi, tại sao còn chưa lấy vợ vậy? Điều kiện gia đình thì rất tốt. À, từng bị bệnh đậu mùa. Trên khuôn mặt kia. Không được, không được. Mà Lê Hoa vốn hay kể lể càng có nhiều ý kiến hơn, phu nhân, người xem, Thủy Thanh Vân tỷ tỷ đẹp tựa đóa hoa, gả đi phải có người hầu hạ mới được, mấy người này đều là tá điển, sống cùng họ không phải là đi quốc đất và kéo tơ sao? Tiểu Ngọc cũng vô cùng hao tâm tổn trí, những bà mối kia không hiểu ý của nàng chút nào sao? Đã nói rồi, dễ nhìn và nhân phẩm tốt, tại sao mấy bà mối kia lại tìm ra một đám dưa vẹo táo nước vậy? Tiểu Ngọc không biết, cái đám dưa vẹo táo nước này đều cho bà mối chỗ tốt, muốn bà mối đặc biệt tìm cho bọn hắn một cô nương tốt một chút, tốt nhất là đồ cưới cũng nhiều chút. Cho nên trong danh sách đám bà mối đưa tới mới có nhiều người không phù hợp như vậy. Sau khi Tiểu Ngọc và Huệ Nương sàng lọc kỹ lưỡng mới tìm ra được chưa đến 10 người có thể miễn cưỡng vừa mắt. Trên danh sách viết thật là hay, nhưng người thật cũng phải không có trở ngại mới được. Chớ đến lúc đó, sau khi gả đi mới phát hiện đều là giả, vậy cũng là lừa gạt cô nương tốt nhà ta. Mắt thấy ngày rời kinh càng ngày càng gần, Tiểu Ngọc vô cùng sốt ruột. Được, để cho bà mối kim bài ta đây ra tay, đi tổ chức một cuộc đại hội xem mắt nữa là được chứ gì. Nghe vậy ý chí chiến đấu của Tiểu Ngọc cũng hừng hực bốc cháy. Hôm nay Mỹ Vị Cư không tiếp khách bên ngoài, nghe nói là được ông chủ lớn bao trọn gói. Nhưng mà khi đám tiểu nhị ra mở cửa đón mấy vị khách quý kia vào, tất cả đều trợn tròn mắt. Những người này chính là khách quý của ông chủ lớn nói sao? Có kẻ mặc áo đuôi ngắn làm nghề chăn trâu, có lao giết heo cao lớn thu kịch với bộ ngực lộ lông đen, còn có ma bệnh với thân thể yếu ớt nhìn như vừa thổi đã có thể gục ngã. Những người này mà được gọi là khách quý. Ừ, ngoài những kẻ không đáng tin cậy này ra, cũng có mấy tú tài dáng vẻ thư sinh nhìn có chút thuận mắt, hoặc là nhị trưởng quỹ trong cửa hàng. Những người này nhìn còn có vài phần phong độ khí khái, dáng dấp đoan chính, áo mũ chỉnh tề, đối lập rõ rệt với những kẻ vào trước lúc nãy. Những gì trên giấy viết quả nhiên không thể tin. Tiểu Ngọc tự lẩm bẩm. Toàn bộ những người khách đều ở phòng khách lầu 1, dựa theo bố trí, sau lưng ghế mỗi người cũng có dán tên của bọn họ. Mà Tiểu Ngọc đang ở phía sau tấm bình phong trong đại sảnh, xuyên qua bình phong nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, dựa theo số ghế ở trong danh sách để nhận ra người tới là ai. Mấy người Thủy Thanh Vân, Mạnh Hạ, Xuân Tư cũng ngừng thở đứng bên cạnh Tiểu Ngọc, họ có lúc khẩn trương, có lúc lại thất vọng, thỉnh thoảng cũng có kích động, bởi vì những người này rất có thể chính là trượng phu tương lai của mình. May mà phu nhân nghĩ tới cách này để cho các nàng có thể nhìn thấy bọn họ trước, nếu không. Mẹ, kẻ có dáng dấp như kẻ giết heo kia trên danh sách lại được ghi là tú tài ở thư vi quán, lừa ai vậy chứ? Tú tài có mặc quần áo ngăn sao? Hôm nay những nam tử được mời tới đây, ngoại trừ mấy người có trong danh sách do bà mối cung cấp, còn có một ít là thanh niên đến tuổi thành thân có quen biết với Thích Thăng đang muốn tìm thê tử, giống như vị kia là tiểu nhị của quầy dược liệu, còn có thiếu gia quầy bán hoa quả khô vân vân. Cũng có mấy người là hậu bối của Tống Tiềm ở thư viện Trúc Lâm, bởi vì gia cảnh bần hàn nên không cưới nổi thê tử, cũng bị Tống Tiềm mời tới nơi này ăn cơm. Dĩ nhiên, 20 nam tử thanh niên này cũng không biết mục đích người ta mời mình tới cửa là để thông qua tấm bình phong len lén xem mắt. Tiểu Ngọc là một người bao che khuyết điểm, nàng cảm thấy mấy cô nương nhà mình cực kỳ xinh đẹp, gả cho ai thì kẻ đó thật hạnh phúc. Cho nên nàng mới muốn chọn cho các nàng những đối tượng tốt, cũng để cho họ tự lựa chọn. Thích Thăng hiện là chủ nhà rốt cuộc cũng xuất hiện, hắn được Tiểu Ngọc nhờ vả, nên cũng nhanh chóng đối phó nói lung tung lý do mời bọn họ đến, sau đó để cho tiểu nhị nhanh chóng mang mấy thức ăn tinh xảo lên. Những thanh niên này gia cảnh đều giống nhau, đã có khi nào được ăn thức ăn ngon như vậy chứ? Cho nên, từ tướng ăn có thể nhận ra giáo dục cùng với tính tình của bọn họ. Người thư sinh này trái lại rất lịch sự. Thủy Thanh Vân nhìn một thư sinh áo xanh ở phía xa, hắn không giống những người ngồi chung bàn đang ăn ngấu ăn nghiến mà lại vô cùng thong thả ung dung gắp từng món ăn bỏ vào trong bát rồi mới ăn. Mạnh Hạ lại nói, "Hoa, tiểu nhị quầy dược liệu trông nhỏ bé vậy mà có thể uống rượu. Thật phong khoáng." Xuân Tư ngượng ngùng, cái gì cũng không nói, chỉ lén liếc trộm một thanh niên áo lam, người nọ cười lên cũng rất đẹp mắt. Tống Tiềm đi qua nghe Tiểu Ngọc lại có thể dùng cách này mà tìm chồng tốt cho mấy người làm việc cho nàng, hắn rất là thán phục, nói, loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Khu khu, nàng ít làm một chút thì tốt hơn. Tiểu Ngọc lại rất vui mừng, các nàng đều đã tìm được nam tử mà mình thích, cái này thì có gì không tốt chứ. Trước khi rời khỏi Lâm An, Tiểu Ngọc đưa bạc để các nàng chia đều ra chuẩn bị đồ cưới cho mỗi người, ai nấy cũng vừa nhiều vừa nặng. Thủy Thanh Vân nước mắt lưng tròng, cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Ngọc làm xong mọi chuyện mình muốn làm, cuối cùng mới an tâm rời khỏi Lâm An. Từ Lâm An đến Hải Châu, xe ngựa phải đi hết hơn 10 ngày. Thật đúng là xa xôi. Lúc nàng cảm giác cả người mình bị lắc lư đến gần như rụng rời ra hết rồi, cuối cùng cửa thành Hải Châu cũng xuất hiện ở trước mắt. Quyền 1 chương 197, đón gió tẩy trần. Editor, bùa của ngăn. Beta, hoa hồng. Beta 2, Phong Tử Yên. Tiệc đón gió. Tuy rằng phủ đệ bên Hải Châu này đã sớm có hạ nhân đến dọn dẹp, nhưng bọn họ mang theo từ sông Lâm An tới đây mấy xe hành lý, sắp xếp xong cũng hơn một ngày. Cho dù Tiểu Ngọc không cần tự mình động thủ, nhưng mà thu xếp ở trong nhà đâu thiếu việc cho chủ mẫu là nàng đây. Rất nhiều chuyện cần nàng quyết định không phải sao? Rất nhiều gia nhân đi theo đều biết, lão gia không bao giờ nhúng tay vào chuyện trong nhà, đều là do phu nhân làm chủ, cho nên đồ đạc trong phòng nên ở chỗ nào, nên mua thêm cái gì hay chuyển rời món đồ nào, cũng phải báo cáo từng việc với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc vừa vội vàng dỗ Minh Nhi, vừa chỉ huy hạ nhân tướng lĩnh thu dọn sạch sẽ ngăn nắp đâu vào đấy. Huệ Nương và bà Vũ, Lê Hoa, Tiểu Khánh Đô đi theo tới đây, còn có Trần Phú Nghiêu, vài hộ viện và mấy nữ đầu bếp cũng đều tới. Phủ đệ ở Hải Châu vốn có một quản gia và vài hạ nhân, xem tình hình này thì trong viện cũng có mười mấy miệng ăn, thật là náo nhiệt. Mới xong việc không lâu, Tống Tiềm đã mang về tin tức tiệc đón gió này. Tiểu Ngọc hơi cau mày, lại nghe Tống Tiềm nói đây là một bữa tiệc vô cùng quan trọng, không thể không đi. Nhưng theo ý muốn lúc đầu của nàng mà nói, vô cùng không thích mấy kiểu xã giao quan trường này, mặc dù địa vị của nàng trong giới phu nhân ở Lâm An ngày càng cao, nhưng nàng thà ở nhà làm ra hiến nho nhỏ chiêu đãi bạn bè còn hơn. Xem ra thiếp cũng phải ăn mặc lộng lẫy để tham dự nhỉ. Tiểu Ngọc biết loại hiến hội này khẳng định chính là ngoại hiến và nội hiến, một bên là các quan viên vội đón gió cho Tống Tiềm, một bên là do nhóm phu nhân tẩy trần cho Tiểu Ngọc. Nam nữ cổ đại không chung bàn tiệc, nội quyến không thể ra ngoài gặp khách, chỉ là Tiểu Ngọc làm trái với loại quy củ này không phải ngày một ngày hai, thời gian nàng xuất đầu lộ diện so với bất kỳ nữ tử khuê các nào đều nhiều hơn rất nhiều. Mà hiện tại địa vị của Tống Tiềm trong quan trường càng ngày càng lớn, nàng chỉ có thể thu liễm hành vi của mình, miễn cho người khác nói Tống Tiềm ra giáo không nghiêm, ngầm rêu cợt không nớt. Chấm dứt buôn bán ở hai cửa hàng, cũng là do có suy tính này. Tống Tiềm nói, nàng cứ ăn mặc tùy ý là được rồi, không cần cố ý trang điểm. Ngọc Nhi của ta mặc cái gì cũng đều đẹp hết. Ba Hoa. Tiểu Ngọc nũng nịu một câu, khoe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Nữ nhân ấy à, chính là chịu không nổi lời ngọt ngào. Tống Tiềm theo dõi phòng tuyến Hải Châu cũng điều động quân đội đến đây, có thể nói là quan viên cao cấp nhất Hải Châu. Cho nên bữa tiệc đón gió này khác hẳn với bữa tiệc liên hoan cá nhân của dân chúng, mà là bữa tiệc chính thức có mùi vị quan trường, địa điểm dĩ nhiên không phải trong một quán rượu quán cơm bình thường, mà sẽ tổ chức trong phủ nha môn của Hải Châu. Tiệc đón gió này do Chi Châu Tiễn Mật của Hải Châu chủ trì, những người tham gia đều là quan viên cao cấp của Hải Châu, thậm chí còn có mấy huyện phụ cận, như Đề Hình Sử khu vực phía Bắc sông Hoài, Thông Phán Hải Châu, Thôi Quan Hải Châu, Lục Sự Tham Quân Hải Châu, Lại, Lễ, Binh, Hình, Hộ, Công Lục Phòng Tham Quân của Hải Châu, huyện Lệnh Đông Hải, huyện Thừa Đông Hải, huyện Úy Đông Hải, huyện Chủ Bộ Đông Hải, huyện Điện Sử Đông Hải, các tuần kiểm, Tả Hữu Xương Công Sự, Quan Học Giáo Sự Hải Châu, người giám sát muối, giám sát lao tù, Khố Đại Sứ vân vân. Trước khi đi, Tiểu Ngọc hỏi Tống Tiềm, chàng nói yến hội lần này có phải là Hồng Môn Yến không? Hồng Môn Yến? Vì sao? Tống Tiềm hơi không hiểu. Tiểu Ngọc nói, bọn họ đều là quan viên địa phương, một mình chàng là người từ bên ngoài đến, cư nhiên từ trên trời rơi xuống đè lên đầu bọn họ chắc chắn sẽ chịu phục sao? Tống Tiềm dở khóc dở cười. Nàng ấy lấy đâu ra loại ý nghĩ cổ quái này vậy? Ở Hải Châu này, trừ Chi Châu, Thông Phán cùng với Đề Hình ngoại, những quan viên khác chủ yếu là từ Kim Quốc xin hàng sang đây, đều thuộc loại hạn chế tự do, bọn họ sợ hắn còn không kịp, có thể phục sao? Hải Châu là nơi phòng ngự, có thể nói là tiền tuyến trong tiền tuyến, bây giờ chức quan cao nhất trong thời chiến là chức phòng ngự sử mà hắn đang nắm giữ này, những người khác đều phải dựa vào hắn may ra con đường làm quan mới có thể thông suốt, làm sao lại có người dám gây khó dễ cho hắn chứ? Nàng ít quan tâm ngủ con đi, quan hệ tốt với đám quý phu nhân kia là được, đừng để bọn họ lúc trở về nói năng lung tung. Hiếm khi thấy Tống Tiềm nghiêm nghị giao phó chuyện cho Tiểu Ngọc chỉ đành phải vâng một tiếng, nuốt một bụng đầy nghi ngờ xuống. Chính sự quá phức tạp, quả nhiên đầu óc của mình không đủ dùng mà. Dù sao nhất định Thiên Thành có thể xử lý mọi việc thật tốt, tin tưởng chàng là được. Ở trên xe ngựa đi dự tiệc, Tống Tiềm đang nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nói sẽ không có người cố ý làm khó mình, nhưng không có nghĩa là những quan viên này đều là trẻ con ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi người bọn họ đều có tính toán nhỏ nhặt, lại ở trong bóng tối kéo bè kết phái, nếu như không thể chỉ huy được những người này thật tốt, đối với chính vụ và thương mại ở Hải Châu đều không phải là chuyện tốt lành gì. Đường phải đi còn rất dài đấy. Lúc xe ngựa của bọn họ tới nha môn, các quan viên đã sớm xếp thành hàng đợi trước cổng rồi. Rất nhiều người trong số bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy vị quý nhân mới trong triều này. Nghĩ đến chẳng qua hắn chỉ dùng thời gian vài năm, đã từ một thư sinh mặc vải bố trở thành quan to một phương, đạt tới độ cao mà vô số quan viên cả đời đều khó có thể với tới, mọi người ở đây không được phép không tôn kính vị phòng ngự sử mới nhậm chức này. Hết cách rồi, người ta là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, tân bốc nhiều hơn một chút dù sao vẫn không sai. Tiểu Ngọc mắt lạnh ở bên cạnh nhìn khuôn mặt những quan viên này tươi cười nịnh hót vây quanh Tống Tiềm, trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên là kiểu người theo đỏ đạp trắng khắp nơi xu định. Tống Tiềm đặt mình vào trong đó, muốn chỉ lo thân mình, nói cũng dễ hơn làm a. Tự động có tỷ nữ đến dẫn nàng ra phía hậu đường ngồi. Tiểu Ngọc không nhanh không chậm đi theo sau lưng tỷ nữ, qua một vách tường quét vôi trắng, thì trông thấy trong sảnh bày hai bàn tròn lớn, đã ngồi đầy mấy phu nhân quan viên mặc đồ đỏ cải trâm xanh biếc. Tống phu nhân tới rồi. Tống phu nhân mời ngồi. Tất cả mọi người bên trong sảnh đều đứng lên, nhiệt tình chào hỏi với Tiểu Ngọc. Nói thật, Tiểu Ngọc phát hiện bản thân là người trẻ tuổi nhất ở đây, rất nhiều phu nhân quan viên hành lễ phúc thân với nàng đều đã qua tuổi 40 rồi, có người mái đầu cũng đã hoa râm, rõ ràng cũng trên 50 tuổi. Cử chỉ này của bọn họ cũng không phải là khoa trương quá đáng, bởi vì Tiểu Ngọc đúng là cáo mệnh phu nhân có cấp bậc cao nhất ở chỗ này. Hải Châu là nơi tiền tuyến, quan lớn không nhiều lắm, mệnh phụ tự nhiên càng ít hơn. Tiểu Ngọc thân là mệnh phụ tam phẩm, ngay cả ở Lâm An cũng coi như là địa vị tôn sủng, đi tới loại địa phương nhỏ như Hải Châu này, càng thêm cao cao tại thượng. Mọi người ngồi đi. Tiểu Ngọc cũng không bị thái độ nhiệt tình của những nữ nhân này làm cho choáng váng đầu óc, thản nhiên nói một câu, lập tức ngồi xuống vị trí chủ vị. Nàng không nói nhiều lắm, ngược lại lộ ra một loại cảm giác uy áp vô hình, mọi người thoáng thu liễm, ngồi xuống. Nghe nói vị Tống phu nhân này chẳng qua chỉ là một nha hoàn, dùng nhan sắc quyến rũ động lòng người mà mê hoặc Tống đại nhân, mới có thể được lập làm chính thất. Trước khi Tiểu Ngọc tới, nhóm phu nhân của quan viên Hải Châu vẫn luôn lưu truyền bắt quái như vậy, cho nên ngoài mặt thì cùng cung kính kính với Tiểu Ngọc, trong lòng thì lại xem thường nàng. Nhưng hôm nay gặp mặt, nhìn cử chỉ của Tiểu Ngọc không những có chuẩn mực, ngược lại phong thái nhã nhặn, khí chất xuất chúng, hoàn toàn không có cái loại cảm giác bạo hộ trong tưởng tượng của các nàng, thậm chí dáng vẻ trông còn đoan trang hơn các tiểu thư khuê các bình thường. Các nàng làm sao biết Tiểu Ngọc nhìn quen đại trang diện, trường hợp lớn, ở trong hoàng cung còn có thể qua lại tự nhiên, huống chi là bữa tiệc ở nông thôn hôm nay. Tiểu Ngọc vừa ngồi xuống, phu nhân Chi Châu Phùng Thị ngồi ở bên cạnh nàng lập tức gọi hạ nhân dọn thức ăn lên. Tống phu nhân, lần này chuẩn bị gấp gáp, không mua được thức ăn ngon mắt gì, ngài cũng đừng trách móc. Phùng Thị nói. Tiểu Ngọc nâng trà thơm lên, nói, tiễn phu nhân cũng quá khách sáo rồi, mọi người đặc biệt đón gió vì phu phụ ta, phần tâm ý này ta khó có thể báo đáp, chỉ có lấy trà thay rượu, kính mọi người một ly, mong tất cả mọi người đều được khỏe mạnh bình an. Mọi người cũng vội dơ chén lên, uống một hớp. Quả nhiên cái vị Tống phu nhân này không phải là nhân vật tầm thường, nói được lời nói có khí phách, chỗ nào giống tỷ nữ lấy sắc hầu người chứ. Hơn 10 món ăn nóng hổi nối đuôi nhau đưa lên, Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy phần nhiều là hải vị, món ăn hải sản quý, lại phù hợp với đặc điểm của địa phương. Gần núi ăn đồ núi, gần biển ăn đồ biển, ở thành phố ven biển ăn hải vị cũng không hẳn được coi là xa xỉ. Nhưng trải qua giới thiệu của người ngồi cùng bàn, mới biết những thứ hải vị này thật không đơn giản. Thời tiết bây giờ đang lạnh, tìm người ra biển cũng không dễ, để cho Tống đại nhân đón gió, hai ngày trước lao ra nhà ta gọi vài thuyền người ra biển đánh bắt. Tống phu nhân, ngài nếm thử cá đá này một chút đi, có phải đặc biệt tươi mới hay không? Ta nghe đầu bếp nói, sáng sớm mới đưa tới đấy. Sáng sớm mới đưa tới vậy không phải là đánh cá trên biển lúc nửa đêm sao? Trong lòng Tiểu Ngọc đột nhiên có chút nặng nề không nói ra được. Phùng Thị cũng không nghe ra cảm xúc của Tiểu Ngọc xuống thấp, tiếp tục giành công nói, ngài nếm thử một chút canh cay tôm càng xanh và tôm tươi sắt mỏng này nữa, đều là đặc sản của Hải Châu chúng ta, địa phương khác ít có. Một vị phu nhân khác cũng giúp nói theo, đúng đó, còn có măng trúc này cũng là mới vừa để cho người đi đảo, tươi non vô cùng, người bên ngoài khẳng định không được ăn. Ừ, cảm ơn. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc cũng không sáng lên như trong mong chờ của các nàng, giữ vững vẻ mặt lạnh nhạt, tùy tiện gắp một chút đồ ăn. Vài người ngượng ngùng, cảm thấy vị Tống phu nhân này thật kiêu căng, thật khó gần gũi. Sao họ có thể hiểu được, Tiểu Ngọc đang suy nghĩ. Chỉ vì bữa cơm này mà làm mệt nhọc bao nhiêu hạ nhân và ngư dân đây. Nhóm quan viên và phu nhân này ở tiền tuyến lớn mà không biết tiến thủ, chỉ biết nhu cầu ăn ăn uống uống tầm thường, vội vàng lấy lòng hai phu phụ bọn họ để giữ được chức quan của bản thân. Thiên Thành muốn mang một đám người như vậy chống chọi với quân địch cũng thật khó khăn mà. Một bữa cơm ăn đến tận lúc mặt trăng treo trên đỉnh đầu. Lúc Tống Tiềm và Tiểu Ngọc cáo từ đi khỏi, những quan viên khác cũng chạy ra hành lễ đưa tiễn, làm vô cùng long trọng. Ăn thật mệt mỏi. Tiểu Ngọc ở trên xe ngựa ngồi vào chỗ của mình, mới oán trách được câu, lập tức nghe Tống Tiềm cũng ăn ý nói một câu, đúng vậy. Bọn họ liếc nhau một cái, không khỏi bật cười. Ai ngờ mới đi không bao lâu, đột nhiên ngựa hí lên như điên, Tiểu Ngọc không ngồi vững vàng lập tức té ngã vào trong ngực Tống Tiềm. Chuyện gì xảy ra? Tống Tiềm nghiêm nghị chất vấn phu xe. Phu xe vội cất giọng đáp lại nói, đại nhân, có một người nằm chắn ngang trên đường, vừa rồi tiểu nhân muốn tránh mới khiến cho. Có làm người ta bị thương không? Tiểu Ngọc vội hỏi. Tống Tiềm không nói hai lời, nhấc màn xe lên đi xuống. Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, cũng xuống xe theo. Lúc này cũng chỉ là thời tiết tháng 2, ở Hải Châu tuyết động vẫn chưa tan, trời vẫn rét lạnh như cũ. Tiểu Ngọc nhìn thấy người kia nằm trên mặt tuyết đã bị đông cứng giống như khối băng, nhưng diện mạo vẫn còn rõ ràng, là một đứa bé chừng 10 tuổi. Nàng hà hơi vào đôi tay, không biết sao lại nhớ tới một câu thơ, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Quyền 1 chương 198, tích đức hành thiện. Edit, phone gấp 229. Beta, MZL. Beta 2, ủy chìm. Tống Tiềm dặn dò phu xe cẩn thận xem đứa trẻ còn thở hay không. Phu xe vô vô gương mặt lạnh cóng của đứa bé, chỉ nghe cậu bé rên khẽ một hai tiếng, có thể thấy được vẫn còn sống. Nâng nó lên xe ngựa rồi đưa về. Mệnh lệnh của Tống Tiềm làm phu xe và hộ vệ bên người sợ hết hồn, nhưng lão gia đã ra lệnh thì không thể không làm, chỉ đành phải tuân theo. Đứa bé mới có mấy tuổi mà lại ở ngoài trời lạnh như thế. Tiểu Ngọc cũng rất đau lòng cho đứa nhỏ này, suốt đường đi không ngừng thúc giục phu xe chạy nhanh một chút, sớm trở về chữa trị tốt cho nó. Đám phu xe không hiểu tại sao quan ngự sử lại đối xử nhân từ với một đứa trẻ ăn xin ven đường như vậy, mùa đông trong thành, số trẻ em ăn xin chết rét không đến 100 thì cũng có đến mấy chục, đáng thương thì đáng thương thật, nhưng làm sao mà trông nom hết cho được. Tiểu Ngọc thấy vẻ mặt Tống Tiềm hơi đau thương, biết Tống Tiềm bị chuyện ngoài ý muốn này gợi lại ký ức kinh khủng kia. Chàng đã từng luân lạc làm ăn mày, lang thang đầu đường, mắc bệnh nặng, thiếu chút nữa thì chết nơi đất khách quê người. Cho nên lúc làm Lâm An chi phủ, Tống Tiềm cũng đặc biệt chú trọng giúp đỡ ăn mày, hơn nữa còn sắp xếp đưa những người ăn mày khỏe mạnh ra biên quan làm binh sĩ, vừa giải quyết được chuyện cơm áo cho ăn mày, vừa gia tăng binh lực, rất được tán dương. Trở lại phủ, Tống Tiềm để hai hộ vệ đưa đứa bé ăn xin đến phòng khách, còn gọi thêm người nấu canh gừng cho nó uống sưởi ấm. Tiểu Ngọc ở trong phòng tẩy trang, Lê Hoa mới vừa thay xiêm y mặc ở nhà cho nàng thì Tống Tiềm đã trở về phòng. "Đứa bé kia đã tỉnh lại rồi hả?" Tiểu Ngọc hỏi. Tống Tiềm nhuyễn miệng cười, "Tỉnh rồi, ta còn sai người đi mời đại phu đến, nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là ổn rồi." Tiểu Ngọc thấy Tống Tiềm thoải mái, cũng mừng thay cho chàng. Ngày hôm sau Tống Tiềm đến quan phủ giải quyết công việc, Tiểu Ngọc nhớ tới đứa bé ăn xin kia, lập tức cất bước đến phòng khách thăm nó. "Phu nhân, chỗ đó bẩn thỉu, ngài đừng đến gần." Lê Hoa muốn nói lại thôi, Tiểu Ngọc biết nàng sợ trên người đứa bé ăn xin kia mang theo bệnh gì truyền nhiễm. Nàng khẽ lắc đầu một cái, vẫn đi về phía phòng khách, Lê Hoa bất đắc dĩ chỉ đành phải theo sau nàng vào bên trong. Sức sống của đứa bé ăn xin này thật mạnh mẽ, tối hôm qua còn mang dáng vẻ trông cứ như sắp chết vì rét mà hiện tại lại đã có thể xuống giường đi lại rồi. Khi Tiểu Ngọc tới, nó đang ăn ngấu nghiến một chén mì sợi nóng. "Tiểu đệ đệ, em khỏe hơn chưa?" Tiểu Ngọc thân thiết hỏi nó. Gia nhân bên cạnh vội nói cho nó biết đây chính là vị phu nhân đã cứu nó về. Đứa bé ăn xin vội lau miệng, bất ngờ nào về phía Tiểu Ngọc. Lê Hoa bị dọa sợ che chắn trước người Tiểu Ngọc, nhưng chỉ thấy đứa bé kia bái lạy hai lạy ở trên đất, miệng không ngừng gọi Bồ Tát sống, cũng không có ác ý, mới buông lòng tinh thần. Tiểu Ngọc oán trách nhìn Lê Hoa một cái, đỡ đứa bé ăn xin dậy để nó tiếp tục ăn mì. "Tiểu đệ đệ, em là người ở đâu? Trong nhà có còn người lớn không?" Đứa bé ăn xin vừa nghe Tiểu Ngọc hỏi vậy thì hốc mắt đỏ lên. Thì ra tên nó là Cẩu Nhi, trong trận chiến năm ngoái, nó theo cha mẹ trốn từ Kim Quốc về. Vốn tưởng rằng về đây thì sẽ không bị người ta đối xử chẳng khác gì heo chó như bên Kim Quốc nữa. Nhưng sau khi trở về, cả nhà bọn họ dùng mọi cách để kiếm sống, vì không có ai thân thích nên không thể làm gì khác hơn là toàn bộ luân lạc làm ăn mày. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, không xin được cái gì để ăn, phụ thân mẫu thân mọi người đều nối nhau chết đói chết rét hết cả rồi. Tối hôm qua nếu không phải gặp được Tống Tiềm và Tiểu Ngọc, nó hẳn cũng đã chết rét ngoài đường. Tiểu Ngọc vừa nghe Cẩu Nhi nói hết, trước mắt không hiểu sao lại hiện lên phòng tiệc xanh vàng rực rỡ đêm qua cùng với những món ngon chân quý kia. Một bên là lê dân bách tính chịu đủ nỗi khổ của chiến tranh, một bên là quan viên Hải Châu vô cùng xa xỉ, hai bức tranh không ngừng chuyển đổi qua lại trong đầu Tiểu Ngọc, khiến cho tâm tình của nàng càng thêm nặng nề. Nhưng mà ngay vào lúc này, Tiểu Ngọc chợt thấy một tia sáng thoáng qua, nàng biết mình nên làm cái gì rồi. Rời khỏi Lâm An, bán đi cửa hàng, vốn nàng định cứ thế mà làm quý phu nhân trong nhà, an phận thủ thường giúp chồng dạy con. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nghe Tiểu Ngọc kể lại hoàn cảnh của Cẩu Nhi, lông mày Tống Tiềm vẫn không hề giãn ra. "Chúng ta giao chiến với người Kim không phải chỉ để đoạt lại quốc thổ, mà để cho dân ta có một cuộc sống ấm no mới là điều quan trọng nhất." Tống Tiềm gật đầu một cái, hắn quyết định ngày mai sẽ triệu tập Chi Châu và Thông Phán Hải Châu, thảo luận xem nên thu xếp cho những dân chúng trốn từ Kim Quốc, còn có những người ăn mày lang thang này như thế nào để bọn họ có thể an cư lạc nghiệp. Lúc này một câu nói của Tiểu Ngọc nhắc nhở hắn. "Thiên Thành, trên đường chúng ta tới đây, không phải thấy có rất nhiều ruộng hoang sao?" Tống Tiềm lộ vẻ xúc động, "Đúng, chính là cái này." Sáng sớm hôm sau, Tống Tiềm triệu tập đám người Chi Châu đến bàn bạc chuyện này. Mọi người nghiêm nghị, không ngờ quan ngự sử nhanh như vậy đã bắt đầu nhúng tay vào công việc quản lý Hải Châu, xem ra vị Tống đại nhân mới nhận chức này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Trên thực tế, Tống Tiềm đến Hải Châu, không chỉ chịu trách nhiệm phòng ngự phòng thủ tiền tuyến Hải Châu, mà còn phải gánh vác điều chỉnh quan hệ giữa quan đứng đầu Đông Hải quan viên vừa được thăng cấp làm chủ phái Đông Hải và quan viên Đại Tống làm chủ phái Hải Châu. Trong bữa tiệc ngày hôm trước, hắn cũng đã nhận thấy mấy phe phái địa phương cạnh tranh lẫn nhau. Phái Hải Châu theo Thông Phán Hải Châu, lục phòng trung binh, đầu quân làm chủ trì 3 phòng binh, lại, lễ, phái Đông Hải theo suy quan Hải Châu, lục phòng trung công, đầu quân làm chủ trì 3 phòng công, hình, hộ. Nhân mã hai bên tranh nhau lấy lòng hắn. Nhưng đây cũng không nhất định là chuyện tốt, có lẽ cũng muốn coi mình như cây thường, tới tiêu diệt một phái khác. Tống Tiềm đề nghị, bắt đầu sắp xếp cho dân chúng trở về từ Kim Quốc ở thành Hải Châu và ở cả những huyện thành xung quanh Hải Châu trốn về từ nước Kim cùng đám ăn mày kia, phái bọn họ đi khai khẩn ruộng hoang. Nam tử cường tráng có thể canh tác, phụ nữ và trẻ con có thể dệt vải, người già yếu cũng có chỗ để chăm sóc. Ta nghe nói hai trận tuyết dài năm nay, trong thành và ngoài thành có không ít dân chúng chết rét phải không? Tống Tiềm một mực truy hỏi như vậy, quan viên ở đây đều lúng túng. Tuy những người này ai cũng không để chuyện sống chết của dân chúng ở trong lòng, thế nhưng đây là chuyện có thể đoán không thể nói, ở ngoài sáng, ai cũng phải giả bộ bày ra dáng vẻ yêu dân như con. Dân chúng trong thành chết đói chết rét, bọn họ làm quan địa phương cũng không vẻ vang gì. Ánh mắt Tống Tiềm đảo qua, mọi người cảm thấy thật anh nghiêm, không khỏi khẽ rụt đầu một cái. Cứ quyết định như vậy, Tiễn Chi Châu, chuyện này giao cho ngươi lo liệu, hai ngày sau đến chỗ này của ta nói rõ. Chi Châu Tiễn Mật không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp một tiếng, "Vâng." Khi Tống Tiềm vội vàng thu xếp cho dân chúng chạy nạn thì Tiểu Ngọc cũng không nhàn rỗi. Nơi nuôi dưỡng cô nhi, trẻ mồ côi và Khất Nhi, trẻ ăn mày, sao? Tống Tiềm ăn cơm tối xong, đang dưỡng thần, vừa nghe thấy Tiểu Ngọc nói như thế, kinh ngạc mở mắt. Đúng vậy, hai ngày nay Tiếp và Cẩu Nhi hàn huyên rất nhiều, nó nói còn có rất nhiều cô nhi giống như nó, có khi còn nhỏ hơn nó nữa đấy. Bọn họ cư trú ở ngôi miếu đổ nát, ngõ hẻm, trong thôn xóm, một bữa đói một bữa no. Tiếp nghe vậy cảm thấy rất chua xót, muốn làm chút chuyện cho bọn họ. Tiểu Ngọc tính lấy ra một chút tiền của mình để mua viện lớn, không cần cao quý, chỉ cần người có thể ở là được. Thu dưỡng cô nhi còn nhỏ tuổi, Khất Nhi, trẻ bị bỏ rơi ở trong đó, đứa lớn hơn một chút có thể chăm sóc đứa bé. Tiếp theo là dạy bọn họ học chữ, sau đó chờ lớn một chút, bé trai có thể đi làm lính, bé gái đi học kéo sợi dệt vải, thành thạo một nghề không đến nỗi chết đói. Tiếp nhất thời cũng không nghĩ quá xa. Thiên Thành, chàng nói như vậy có thể được không? Tống Tiềm cầm hai tay của Tiểu Ngọc, hắn biết người yêu của mình từ trước tới nay luôn là cô gái thiện lương nhất, nhưng hắn thật sự lại bị Tiểu Ngọc làm cho cảm động một lần nữa. Được, cứ làm như thế. nhưng mà có rất nhiều chỗ cần phải cân nhắc tỉ mỉ. Tiểu Ngọc thấy Tống Tiềm đồng ý cho nàng cầm tiền của mình làm việc thiện, cực kỳ cao hứng. Bọn họ ở trong thư phòng vừa trò chuyện, vừa cầm giấy bút viết ra từng chuyện cần sắp sửa chuẩn bị. Có Tống Tiềm giúp đỡ, Tiểu Ngọc mở cô nhi viện rất thuận lợi. Nàng dẫn theo Lê Hoa và Huệ Nương hối hả ngược xuôi, đầu tiên là mua tòa nhà lớn ở một khu vực tương đối vắng vẻ, sau đó lập tức bắt đầu bố trí. Mời đầu bếp, tuyển người làm, vội chết đi được. Lê Hoa càng ngày càng không hiểu vị phu nhân này của mình. Quý phu nhân nhà người ta không phải đều ngồi ngay ngắn ở nhà hưởng phúc sao? Nàng rõ ràng có địa vị tôn quý là tam phẩm tám mệnh, ở đất Hải Châu không ai có thể sánh bằng, thất diệp nhất chi hoa, cây bảy lá một cành, một loại thảo dược quý. Nhưng vẫn không ngại khổ cực vội vàng nuôi dưỡng những đứa trẻ con đường phố bẩn thỉu kia. Nhưng mà, phu nhân như vậy mới càng làm cho nàng tôn kính. Có mấy người quan lại quyền quý có thể thực sự suy tính vì bọn người hạ đẳng như nàng chứ? Chỉ có phu nhân đi. Cầu Nhi là đứa bé đầu tiên vào ở cô nhi viện. Dĩ nhiên, viện này không gọi là cô nhi viện, mà gọi là nhạc viên, nơi vui chơi, thiên đường. Tiểu Ngọc hy vọng đứa bé ở chỗ này cũng có thể thật vui vẻ, sống cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nàng cũng không định nuôi nó cả đời. Trao người con cá không bằng dạy người bắt cá, mục đích thực sự của nàng là muốn để cho bọn họ trở thành nhân tài hữu dụng, có thể tự nuôi sống bản thân. Liên tiếp, trong nhạc viên thu dưỡng rất nhiều cô nhi. Tiểu Ngọc dặn người ta cho bọn nó tắm, ăn cơm, tự mình dạy bọn họ học viết chữ, còn cho bọn nó khâu vá sửa lại xiêm y, bọn nhỏ trong nhạc viên đều gọi nàng là mẫu thân. Bọn nó chưa từng nghĩ tới, một ngày kia cũng có thể ăn no mặc ấm, ngủ ở trong phòng mưa không lọt gió không thông, còn có thể học viết chữ. Nhận thấy bên trong có một hai đứa bé cứng đầu cứng cổ, lại cảm thấy sống trong quy củ nghiêm không bằng trên đường tự tại, liền chạy đi, Tiểu Ngọc cũng không đuổi theo đưa về. Nàng không phải thần tiên, có thể cứu vớt mọi người. Nàng chỉ muốn làm một chút việc thiện trong khả năng, có thể giúp đỡ việc gì sẽ giúp đỡ. Nếu bọn họ không muốn, cần gì phải miễn cưỡng chứ? Mà trong những đứa bé chạy trốn ra ngoài kia, có đứa ở bên ngoài bị đói lại trở về, Tiểu Ngọc cũng sẽ không trách cứ bọn họ, cho bọn hắn ăn, ngủ như thường, vẻ mặt vẫn ôn hòa giống lúc đầu. Có một đứa bé vốn vô cùng thô lỗ, lúc trở về nghe thấy Tiểu Ngọc nói với nó ăn cơm đi, đứa nhỏ chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy đột nhiên yếu đuối lớn tiếng khóc, ôm chân Tiểu Ngọc không buông tay. Chỉ mới trong thời gian một tháng, việc thiện của phu nhân quan ngự sử đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Hải Châu. Quyền 1 chương 199, thay đổi phong tục. Edit, phồn gấp 229. Beta, MZL. Beta 2, huyền chìm. Làm việc thiện, khi thực sự bắt tay vào thực hiện mới biết có bao nhiêu khó khăn. Giống như Tiểu Ngọc trước kia khi đọc sách thường xuyên nghe người ta nói một câu, làm người tốt trong chốc lát rất dễ dàng, làm người tốt một đời lại vô cùng khó khăn. Chăm sóc những đứa bé này cũng không chỉ đơn giản lấy tiền ra giúp đỡ bọn họ ăn no mặc ấm là được, nhưng mỗi ngày ăn uống cũng tốn không ít tiền. Thật may là Tống Tiềm suy nghĩ cẩn thận chú đáo, biết đây là việc thời gian nước chảy, đã đoán trước để cho nàng mua 40 mẫu đất ở ngoài thành chuyên cung cấp cho cô nhi viện sử dụng. Đất này hiện tại để cho tá điền thuê cày cấy trồng trọt, chờ thu tiền thuê đất sẽ duy trì chi tiêu hàng ngày của cô nhi viện. Bằng không mấy năm trước Tiểu Ngọc dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì cũng không đủ để bổ sung vào. Tiểu Ngọc thầm than, trong xã hội nông nghiệp, quả nhiên có loại bất động sản này mới là đạo lý vững vàng. Phu nhân, ngài có biết người trên đường nhắc tới ngài như thế nào không? Lê Hoa đi một chuyến ra chợ mua trái cây cho Tiểu Ngọc, trở lại trên mặt vui rạo rực. Tiểu Ngọc vội vàng dụ dỗ Minh Nhi ngủ, không chút để ý trả lời một câu, lời khen hay là nói xấu? Tất nhiên là lời khen rồi. Lê Hoa rửa trái cây sạch sẽ đặt lên đĩa sứ trắng, bưng đến để trên bàn. Đại nương ban trứng gà nghe nói nô tỳ là nha đầu nhà Tống đại nhân, sống chết cũng không chịu nhận tiền của nô tỳ, nói là đại nhân và phu nhân làm nhiều việc thiện, bọn họ hết sức cảm tạ. Vậy ngươi sẽ không thực sự không đưa tiền cho người ta chứ? Tiểu Ngọc quay đầu lại trợn mắt nhìn Lê Hoa một cái, Lê Hoa rụt đầu, lè lưỡi cười nói, nô tỳ nào dám chứ, nếu làm vậy thật, trở về nhất định sẽ bị ngài dùng đạo lý chăm sóc. Nô tỳ thấy bà ấy vui vẻ nói chuyện, nên đem tiền vào gian hàng rồi chạy về đây. Vậy còn được, gọi bà vú đến đây, để cho bà ấy đưa tiểu thiếu gia đi nghỉ ngơi. Đối với Minh Nhi, Tiểu Ngọc không khỏi có chút áy náy. Mẫu thân nhà người ta mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc con, nàng lại loay hoay chỉ có buổi tối mới dành ôm con một lát. Thật may là tính tình Minh Nhi giống phụ thân hắn, không thích khóc lóc, cũng không sợ người lạ, mọi người trong nhà đều rất yêu thương bé. Qua ít ngày nữa, Minh Nhi có thể nói rồi. Tiểu Ngọc nghĩ tới cảnh dạy Nhi tử học nói chuyện thú vị, không khỏi nở nụ cười. Cứ nghĩ là tháng 3 mùa xuân nên ấm áp rồi, không ngờ trong chốc lát thời tiết lại trở nên vô cùng lạnh, Tiểu Ngọc bắt đầu hối hận vì hôm nay không ngồi kiệu ra ngoài. Vốn tưởng rằng chỉ đi tới khu phố lân cận mua quần vải để may bộ đồ mới cho con trai, đường không bao xa, không cần làm phiền kiệu phu. Ai biết đi một đoạn mới phát giác, rét tháng 3 vẫn có đủ ý lực, gió lạnh vụ vụ thổi vào trong cổ, Tiểu Ngọc không khỏi run rẩy một chút. Phu nhân, ngài lạnh không? Lê Hoa đi theo sau lưng Tiểu Ngọc, nhìn Tiểu Ngọc khẽ run, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Ta cũng không phải 7-80 tuổi, không cần dịu đỡ ta. Không sao, chỉ là run cả người. Đi một chút sẽ ấm, đi thôi. Tiểu Ngọc cảm giác có lẽ mình ở trong nhà quá lâu rồi, thân thể mới không chịu nổi gió rét như vậy. Ra ngoài nhiều hít thở không khí mới mẻ mới tốt. A, đây là cái gì? Tiểu Ngọc đi ngang qua bên cạnh miệng giếng, nhìn thấy có một gói đồ nhỏ đặt ở chỗ đó không ai trông nom. Nàng tò mò tiến lên liếc mắt nhìn, cái bọc này có phải ai đó làm rơi không? A. Tiểu Ngọc kêu lên một tiếng, mới vừa rồi nàng đến gần nhìn mới phát hiện đó là một đứa trẻ nhỏ. Làm sao nơi này lại có một đứa bé? Tiểu Ngọc cũng không quan tâm trên đất bẩn, ngồi xổm xuống ôm đứa bé vào trong ngực. Nhưng đứa bé kia cả người lạnh lẽo, đã không còn hơi thở nữa. Bên cạnh có vị đại nương tới đây múc nước, nhìn thấy Tiểu Ngọc kích động như thế, thở dài nói, tiểu nương tử nhất định là người từ nơi khác đến rồi. Loại chuyện như vậy vẫn thường có, không cần ngạc nhiên. Trong lòng Tiểu Ngọc cực kỳ khó chịu, đứa bé này nhìn dáng vẻ cũng là mới ra đời, còn là một bé gái mềm mại. tại sao lại bị người ném đến nơi này? Đại nương kia vừa múc nước vừa nói, tiểu nương tử, cô đừng đau lòng, chúng ta đều thấy nhưng không thể nói gì. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống, định để gia nhân đến đưa bé ra ngoài thành an táng. Nàng lau nước mắt bên khóe mắt, hỏi đại nương kia, đại nương, thường có đứa bé bị để lại bên cạnh giếng này sao? Đại nương kia gật gật đầu nói, đúng vậy, phong tục hiện nay như thế, cũng không biết trách ai. Dứt lời, lại thở dài mấy tiếng, xách theo thùng nước rời đi. Đến đây, Tiểu Ngọc cũng không còn tâm tình đi mua vải nữa. Nàng nghĩ vị đại nương kia nói phong tục hiện nay, đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Nàng trở về phủ gọi quản gia vốn làm việc trong phủ đến hỏi, mới hiểu được cái gì gọi là phong tục hiện nay, chính là dìm chết con gái. Trọng nam khinh nữ, vốn chính là hiện tượng cố hữu trong xã hội phong kiến, Tiểu Ngọc không thấy có gì kỳ lạ. Nhưng mà người Tống đối đãi với nữ nhi, coi như là tương đối khoan dung, chẳng những luật pháp quy định nữ nhi có thể thừa kế một phần gia nghiệp, ngay cả đồ cưới khi nữ nhi xuất giá, từng nhà đều chuẩn bị tốt. Con gái thời Tống mặc dù đi học không nhiều lắm, nhưng cha mẹ cũng tự trọng không cam tâm, trong nhà bần hàn thì đưa đi học dệt, nấu nướng, hoàn cảnh hơi tốt một chút, còn dạy tập cầm kỳ thư họa, địa vị của con gái trong nhà cũng không quá thấp. Nhưng ở Hải Châu này, không biết từ lúc nào đã bắt đầu có cách nói dưỡng nữ vô dụng, cho là nuôi lớn một đứa con gái phí quá nhiều sức, chỉ cần nuôi sống sinh kế mới tốt. Cho nên khi người dân địa phương sinh con gái, đa số là dìm chết, hoặc là ném ra đầu đường cuối ngõ, bên cạnh giếng bờ sông, mặc kệ tự sinh tự diệt. Tiểu Ngọc chợt hiểu, thảo nào trong cô nhi viện của nàng ít có bé gái, nàng còn tưởng rằng là trùng hợp, thì ra là rất nhiều nữ hải tử vừa sinh ra đã bị cha mẹ ném chết chìm rồi. Nghe xong quản gia nói, trong lòng Tiểu Ngọc không cách nào bình tĩnh, nhiều lần nước mắt sắp chảy ra, bị nàng liên tục nhìn xuống. Tại sao có thể như vậy? Đều là đứa con bản thân hoài thai 10 tháng đau khổ cay đắng sinh ra, là máu mủ ruột thịt của chính mình, làm sao có thể ác tâm giết chết con bé như vậy? Rất nhiều người nhìn thấy đứa bé của người khác ngã xuống nước, cũng sẽ cuống quýt nói, không xong, không xong, con cái nhà ai rơi xuống nước, nhanh đi cứu. Chẳng lẽ đứa con ruột thịt của mình mới vừa ở trong bụng chui ra, đã đành dãy rủa với sống chết sao? Ngay cả nông phu nhìn thấy gà vịt của mình rơi vào hố phân, cũng sẽ gấp gáp vớt lên, chẳng lẽ con gái của mình đang sống, có mày có mắt, có thể cười có thể khóc, lại nhẫn tâm nhìn con bé dãy rủa đến chết trong đó sao? Lại nói, hay là sức mạnh của phong tục sao? Tiểu Ngọc hiểu, rất nhiều người cả đời đều sống ngây ngô dại dột, thường là người khác nói cái gì làm cái gì, hắn cũng đi làm theo, không hỏi tốt xấu. Chỉ cần có thể từ từ sửa đổi phong tục này, người sau tự nhiên theo phong trào, nếp sống dìm con gái, vứt bỏ con gái có lẽ sẽ từ từ được thay đổi. Chuyện này, còn phải dựa vào Tống Tiềm mới được. Tống Tiềm nghe thấy Tiểu Ngọc nói tình hình này, tâm tình cũng rất trầm trọng. Loại phong tục này, đối với sinh sản của địa phương là một loại phá hoại cực lớn, chỉ là những người này còn chưa ý thức được. Có câu nói, nam cày ruộng nữ dệt lụa. Chỉ có nam cày ruộng mà không có nữ dệt lụa, vậy làm sao được? Hơn nữa, dìm con gái đã thành phong trào, sau này thiếu nữ trưởng thành sẽ giảm bớt, nam tử kia phải tìm ai để lập gia đình, nhân khẩu ở đây không phải sẽ giảm xuống nhanh chóng sao? Loại phong tục này nhất định phải thay đổi. Tống Tiềm vô bàn đọc sách, phẫn nộ nói. Hắn cũng cực kỳ thống hận chuyện dìm chết máu mủ ruột thịt này, đặt thiên lý luân lý làm người ở chỗ nào? Tiểu Ngọc nói, đúng vậy, việc giết người cường đạo, đánh người cướp của, còn phải bị bắt đến nha môn tra hỏi phân định, tất cả đều vì đền mạng cho khổ chủ đấy. Huống chi đó chỉ là giết người ngoài, giết người trong nhà không phải hoang đường hơn sao? Tại sao lại không cần đến công đường chịu thẩm vấn? Tống Tiềm gật đầu nói, rất đúng, nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể làm cho phong tục này thay đổi được đây? Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì chuyện này phải dày công, không thể một lần là xong. Thay đổi phong tục, nói dễ vậy sao? Thêm nghĩ, nên thiết lập chế độ thưởng phạt, không dìm con gái thì thưởng, dìm con gái thì trừng phạt, làm vậy hiệu quả sẽ nhanh hơn một chút. Tống Tiềm nói, ừ, cái này còn phải bàn bạc tỉ mỉ, cũng không gấp được. Nhưng mà thực hiện giáo dục cảm hóa mới là quan trọng nhất. Tiểu Ngọc đồng ý với cách nhìn của Tống Tiềm. Thưởng phạt chỉ có tác dụng phụ giúp, nếu như thực sự muốn thay đổi phong tục dìm con gái của nơi này, thì phải khiến dân chúng chân chính biết được dìm con gái là sai lầm, đây mới là hợp lý. Buổi tối tại đây, vợ chồng Tống Tiềm đã đưa ra quyết định, để cho hơn 10 năm sau khi bọn họ rời khỏi Hải Châu vẫn còn có người không ngừng nhớ về đôi vợ chồng quan ngự sử nhân từ này. Bọn họ lưu lại cho Hải Châu, không chỉ là vạn mẫu ruộng tốt, cũng không chỉ là giao thương phồn vinh trên biển, quan trọng nhất là khiến người Hải Châu thay đổi những thứ phong tục cổ hủ kia, cứu vớt sinh mệnh của vô số bé gái. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này. Khi đã bất bận bịu chính vụ và chuyện bài trừ hủ tục, mỗi ngày Tiểu Ngọc vẫn ở trong nhạc viên chăm sóc những đứa bé nàng thu nuôi như cũ. Rất nhiều đứa bé là dân lưu lạc chạy đến, trên người đều mang đầy sẹo hoặc vết thương có mủ lở loét. Tiểu Ngọc lập tức bắc một cái nồi lớn trong sân, nấu một nồi thuốc tắm tam hoàng đậm đặc. Cảm giác này thật hoài niệm. Mùi mùi thuốc tắm tam hoàng quen thuộc, Tiểu Ngọc cảm thấy như được trở lại khoảng thời gian khi mới chữa bệnh cho Tống Tiềm. Khi đó, Tống Tiềm vẫn còn là một thiếu niên cả người đầy máu mủ, toàn dựa vào thuốc tắm tam hoàng này để ổn định bệnh tình của hắn trước. Loại thuốc này vừa rẻ vừa hiệu quả, thích hợp nhất cho bọn nhỏ dùng lâu dài. Phu nhân, phu nhân, chén thuốc này có ăn được không? Có một chú mèo ham ăn nhìn khói dậy đặc toát ra từ trong nồi, ngậm đầu ngón tay hỏi. Tiểu Ngọc khẽ cười một tiếng, không ăn được đâu. Rất đắng. Hẹ. Phì phì. Thì ra có một đứa bé khác còn tham ăn hơn đã len lén dùng đầu ngón tay chấm một chút, mới vừa đưa vào miệng đã thấy vô cùng đắng, vội vàng phun ra ngoài. Nhìn xem, đã nói là không ăn được rồi mà. Tiểu Ngọc vội vỗ lưng cho đứa bé kia, vừa ngẩng đầu lên, nàng chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào cửa chính nhạc viên. Thích Thăng. Sao hắn lại tới đây? Quyền một chương 200, đại kết cục. Edit, MZL. Beta, phun gấp 229. Beta 2, hoa hồng. Tuy Thích Thăng tiểu tụy nhưng vẫn anh tuấn như trước. Tiểu Ngọc vội nhờ người trong bếp hộ mình rồi lên tiếng hỏi, Thích chi vấn, huynh đến Hải Châu làm gì vậy? Thích Thăng nhìn cảnh vật trong viện, đáp rằng, tới giải sầu. Thiên Thành nói muội đặt mua một viện nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi ở đây nên ta liền tới xem sao. Tiểu Ngọc thấy hắn ôm một bụng tâm sự, biết có hỏi thì hắn cũng không chịu nói, vì vậy nàng chỉ cười cười, nói, nếu đã đường xa đến đây thì huynh vào uống với Thiên Thành chút rượu nhé. Chúng ta về thôi, giờ này Thiên Thành cũng nên về nhà rồi. Tiểu Ngọc đoán không sai, bọn họ về đến phủ thì Tống Tiềm cũng vừa trở lại từ nha môn. Lúc này đã qua thời gian cấm biển, nên hải sản tương đối phong phú, Tiểu Ngọc sai người đi nấu vài món đặc sản địa phương cho hai người nam nhân, còn mình và Minh Nhi thì ăn trong phòng. Tuy nàng và Thích Thăng quen nhau đã lâu, quan hệ qua lại cũng khá tốt, nhưng đã sống ở xã hội này thì phải tuân theo quy tắc của nó. Nam nữ không chung bàn, quy củ này đừng phá thì tốt hơn. Cho Nhi Tử ăn cơm xong xuôi, Tiểu Ngọc gọi Lê Hoa đưa nước vào để hai mẹ con tắm rửa, lúc này nàng mới thấy Tống Tiềm trở về phòng. Thích Chi vẫn ở lại. Tiểu Ngọc đi tới cởi áo khoác cho Tống Tiềm. Tống Tiềm nói, "Ừ, ta đã cho người dọn dẹp phòng khách, bên phòng bếp thì đang nấu nước tắm." Hắn uống không ít. Quả nhiên là chuyện có liên quan đến Tần cô nương. Tống Tiềm biết thê tử rất quan tâm chuyện giữa Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn nên bèn thuật lại toàn bộ những gì Thích Thăng vừa nói với hắn. Hắn cũng không ngờ đường tình của Thích Thăng lại chắc trở đến mức này. Kẻ thù chuyển kiếp. Tiểu Ngọc trợn tròn mắt, cái gì đây? Dỗ Mẹo và Juliet thời Nam Tống. Hắn nói đứt quãng làm ta không thể hỏi kỹ càng, chuyện bắt đầu từ đời tổ phụ nên cháu chắc như hắn hoàn toàn không biết nhà mình có thù với Tần gia. Mãi đến khi hắn nói với phụ thân hắn về ý định cầu hôn Tần cô nương thì mới từ chỗ phụ thân hắn biết được chuyện này. Lòng Tiểu Ngọc trầm xuống. Hóa giải thù hận giữa hai thế gia nghề y không phải là chuyện dễ dàng gì. Lại nhớ tới, trong lúc vô tình Thích Thăng từng nói với nàng tổ phụ cấm hắn thi triển võ công trước mặt người khác, chẳng lẽ tổ hấn này cũng có liên quan đến Tần gia? Đúng là phớt lờ không được mà xen vào cũng không xong. Phụ thân hắn cũng không trách cứ hắn gì nhiều, chỉ bảo tổ mệnh khó vi phạm. Hắn ở nhà không vui nên muốn tới đây thăm chúng ta. Phải rồi, hắn còn mang đến một vài tin tức. Có chuyện vừa rồi làm cơ sở nên Tiểu Ngọc không quá kỳ vọng vào tin tức mà Thích Thăng mang đến, phòng trừng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng lần này thì Tiểu Ngọc đoán sai rồi, đó thật sự là chuyện lớn kinh thiên động địa. Trưởng công chúa Tiễn Vệ Quốc Vân Châu công chúa từng xuất gia làm nhi cô nay đã hoàn tục trở về Tiễn gia rồi. Nàng hoàn tục trở về Tiễn gia, vậy không còn là công chúa nữa à? Công chúa Tiễn Vân Châu vốn là nữ nhi ruột thịt của Tiễn Vương, sau thu dưỡng vào cùng để thắt chặt mối quan hệ với Tiễn Vương, bây giờ nàng hoàn tục trở về Tiễn gia cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nói gì thì nói, công chúa đã xuất gia lại hoàn tục trở về thì đúng là quá kinh người. Tống Tiềm đáp, ừ, tuy phong hào Tiễn Vương vẫn còn, nữ nhi của ông ta đáng lý phải được phong làm quận chúa, nhưng vì Tiễn Vân Châu vừa mới hoàn tục nên chưa thể sắc phong. Nàng ta hoàn tục chưa được bao lâu thì đã có người tới cửa cầu hôn, không đầy nửa tháng nữa sẽ bãi đường xong xuôi. Nàng đoán xem là ai? Tống Tiềm đã nói vậy thì nhất định là nàng biết người này. Trước đây Tiểu Ngọc từng nói với Thái hậu và Gia Nhi rằng, có lẽ Tiễn Vân Châu vì người yêu nên mới vội vàng xuất gia để thoát khỏi danh hiệu công chúa, ai ngờ một câu thành thật. Sẽ là ai đây? Tiễn Vân Châu vội xuất gia như thế thì hẳn là để tránh cho người yêu làm phò mã không thể đảm nhiệm chức vụ triều đình. Người này nhất định là quan viên trong triều, lẽ nào là Tân Khoa tiến sĩ? Nhưng đây còn là người mà mình quen biết. Nàng không biết những quan viên khác, chỉ quen một vài người từng giao hảo với Tống Tiềm mà thôi. Chợt trong đầu Tiểu Ngọc lóe lên tia sáng, nàng cả kinh kêu lên, là Ái Sinh. Tống Tiềm tán dương nhìn Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc thấy được sự khẳng định trong mắt hắn. Thật sự là cô Ái Sinh. Nhớ đêm đó cô Ái Sinh nhảy từ trên lầu cao xuống để cứu Tiễn Vân Châu bị côn đồ bao vây, lẽ nào bọn họ đã để ý nhau từ đấy? Về phần người ta làm sao mà âm thầm qua lại thì người ngoài như họ không thể nào biết được. Chi vẫn nói Ái Sinh mời ta tham dự hôn lễ của hắn, nhưng ta đang vướng công việc ở đây nên e là không đi được rồi. Chi bằng cứ chuẩn bị một phần hậu lễ rồi nhờ Chi vẫn gửi dùm, mà lễ này xem ra còn phải chuẩn bị thêm một phần. Hả? Tiểu Ngọc có cảm giác mình mới rời Lâm An mấy tháng mà đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện bái quát của bằng hữu. Tăng Mậu chuẩn bị cưới Dương Bội Bội Thiên Kim của Dương Công Tư Dương Bá, đây cũng là bằng hữu của nàng phải không? Tống Tiềm cười nói, Tăng Mậu và Dương Bội Bội đã thành. Tiểu Ngọc cu hoang nghĩ, lẽ nào Tăng Mậu không chỉ lẻn vào khuê phòng người ta đưa thư tình mà còn làm thêm chút chuyện phong lưu trộm hương thương ngọc? Khu khu, trong cái vẻ lầm lì nghiêm túc của hắn thường ngày thì dễ vậy lắm. Chẳng phải người ta thường bảo nam nhân ngoài mặt càng nghiêm túc thì bùng cháy càng mãnh liệt hay sao? Một đêm nghe ba chuyện tình, mặc dù có hai đôi bằng hữu sắp thành thân, Tiểu Ngọc thật mừng thay cho họ, nhưng cứ nhớ đến chuyện của Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn thì nàng lại không nhịn được mà thổ thức. Người có tình cũng chưa chắc sẽ được ở cạnh nhau. Thích Thăng ở lại Hải Châu 2 ngày, xem bệnh miễn phí cho trẻ con trong cô nhi viện giúp Tiểu Ngọc. Tuổi nhỏ mắc bệnh không ít thì nhiều, tất cả đều là các bệnh tích lũy suốt những năm tháng sống lưu lạc, cần phải được điều dưỡng lâu dài. Có phương thuốc của Thích Thăng, Tiểu Ngọc có thể dựa vào đó mà bốc thuốc chữa bệnh cho tuổi nhỏ. Tống gia muội quả nhiên là một người không thể nào ở yên tại chỗ, ha ha. Thích Thăng nhìn Tiểu Ngọc bận trên bận dưới, không khỏi cảm khái nàng tinh lực hơn người. Tiểu Ngọc cười nói, đúng vậy đó, muốn ta cả ngày lẫn đêm ở nhà ăn rồi ngủ rồi ăn, ta chịu không nổi. Người có công có việc là tốt nhất. Thích Thăng thoáng thất thần nhìn vầng trán sáng bóng dịn mấy hạt mồ hôi cùng với đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười ấm lòng người. Muội biết không, ta đã từng rất thích muội. Thích Thăng nhẹ nhàng nói một câu làm Tiểu Ngọc đột nhiên cứng đờ người. Bọn họ lặng lặng nhìn nhau trong chốc lát, Tiểu Ngọc túi đầu tiếp tục sắp xếp đơn thuốc, ừ coi như là biết. Nữ nhân luôn rất nhạy cảm. Mấy năm nay Thích Thăng luôn vòng tới vòng lui quanh quần bên nàng, làm sao nàng lại không biết hắn có phần coi trọng nàng chứ? Nhưng người ta đã im lặng thì tốt nhất nàng cũng giả ngu. Hôn sự của Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn là chuyện quan trọng. Nàng hy vọng Thích Thăng có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Thích Thăng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn cũng nói ra rồi. Một mối tình thầm lặng, kể từ giờ khắc này đã chính thức trở thành quá khứ. Về phần cùng với Tần Xuân Nhạn, đó lại là một chuyện khác. Cảm giác Tần Xuân Nhạn mang đến cho hắn không giống với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc trong lòng hắn là một cô nương dí dỏm với những ý tưởng mới lạ, làm việc cùng nàng vẫn luôn thú vị như vậy. Mà Tần Xuân Nhạn, sự dịu dàng, săn sóc, phóng khoáng của nàng lại từ từ rót vào lòng hắn, làm trái tim hắn không kiềm được mà từ từ rung động, nguyện ý cùng nàng nắm tay cả đời. Nào ngờ, thích ra bọn họ lại từng có một đoạn chuyện xưa với Tần gia. Thì ra tổ phụ không cho hắn thi triển võ công trước mặt người khác cũng là vì thù cũ với Tần gia. Ngày mai huynh về rồi sao? Tiểu Ngọc và Thích Thăng rời khỏi nhạc viên, nàng thấy trên mặt Thích Thăng như tỏa ra vầng sáng ngày xưa. Thích Thăng bước lên trước, Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mấy tháng sau, hai nước Tống Kim đàm phán hòa bình tạm thời ký kết được hiệp nghị, từ đó Tống Kim bắt đầu thời kỳ hòa bình ngắn ngủi hiếm thấy. Tuy nhiên hai bên đều đang tích góp lực lượng, chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến tiếp theo. Hai năm sau, Tống Tiềm lên làm Giang Hoài Đông Lộ chuyển vận sự, nơi ở chuyển đến Sở Châu. Kể từ đó, Tống Tiềm mới thực sự trở thành quan to hùng cứ một phương. Thê thủy phú quý, Tiểu Ngọc được phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Lúc bọn họ rời Hải Châu đã có vạn người đưa tiễn, phần lớn là những đứa trẻ mồ côi được Tiểu Ngọc cứu trợ. Mặc dù Tiểu Ngọc không ở lại Hải Châu, nhưng trong suốt 2 năm qua cũng đã thiết lập một chế độ khá tốt ở nhạc viên. Tiểu Ngọc tin rằng người kế nhiệm nàng sẽ quản lý nhạc viên ổn thỏa. Hoàng hậu Chu Gia Nhi sinh cho Triệu Hiểu 2 người con trai, trưởng tử của nàng và Triệu Hiểu được lập làm thái tử. Nếu Tiểu Ngọc không xuyên không thì thái tử hẳn phải là con của Nguyên Phối Quách Thị và Triệu Hiểu mới đúng. Đến bước này rồi, Tiểu Ngọc biết Tống Quang Tông mà đời sau lưu danh sẽ không xuất hiện nữa, nhưng có khi nào Nam Tống bây giờ sẽ chiến thắng người Kim, thay đổi số mệnh bị người Mông Cổ thôn tính tiêu diệt hay không? Triệu Hiểu, thì Quý Phong, Tống Tiềm liệu bọn họ có thể ngăn cơn sóng dữ để con thuyền Nam Tống tiếp tục tiến về khơi xa hay không? Tiểu Ngọc không biết. Liệu các bằng hữu của nàng có thể ân ái cùng người yêu đến răng long đầu bạc hay không? Tiểu Ngọc cũng không biết. Dưới mảnh trời này, nàng cũng chỉ là một cô gái xuyên không may mắn, xuyên qua thời không đến yêu một nam nhân yêu nàng. Nàng có thể khẳng định, chỉ có tình yêu thiên thành dành cho nàng là vĩnh viễn không thay đổi. Cuộc đời vội vã chẳng đầy 100 năm, phất tay một cái đã qua cả đời. Nàng không thể khống chế hướng chạy của dòng lịch sử. Vào một buổi trưa rực rỡ sắc xuân, Tiểu Ngọc nhìn Minh Nhi chạy chơi dưới ánh nắng, từ đằng xa, Tống Tiềm chậm rãi bước về phía hai mẹ con. Tiểu Ngọc đứng dậy nên đón Tống Tiềm, trên mặt là nụ cười ngọt ngào không bao giờ đổi thay. Toàn Văn Hoàn,